Chương 2199, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Chương 2199 cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Cái gì? Nghe được thông báo, Cáp Lý Khắc như là chấn kinh giống như trực tiếp đứng lên, mà Cáp Tư cùng Nạp Thập Vương tử sắc mặt càng là một mảnh bối rối quá nhanh. Vì cái gì nhanh như vậy? Hai người đối mặt đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh nghi, bọn hắn xuất lĩnh tàn quân trước quay về Tây vực, mặc dù trải qua chỉnh đốn trì hoãn mới tới Đại Nguyệt thị Vương thành, có thể trước đây chân vừa tới chân sau Đại Ninh, kỵ binh liền giết tới Vương thành, không phải còn tại cô cửa đóng an bài lính phòng giữ sao? Chẳng lẽ quan phá đều không có thông báo sao? Bọn hắn lúc này an vị không nổi, Cáp Tư vội vàng hỏi, "Cáp Lý Khắc quốc vương, Vương thành nội có bao nhiêu quân coi giữ?" "Không cần kinh hoàng." Cáp Lý Khắc đã lấy lại tinh thần, hắn trầm giọng nói, "Đây là đang Đại Nguyệt thị Vương thành, coi như thế nào đi nữa cũng không tới phiên Trung Nguyên kỵ binh Dương Ai." Cáp Tư cùng Nạp Thập Vương tử lại đối xem một chút, người khác không biết quân địch lợi hại đến mức nào, đoạn đường này hiểm tượng hoàn sinh, bọn hắn thế nhưng là tự mình kinh lịch, khinh thị tuyệt đối sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cáp Lý Khắc quốc vương, chúng ta muốn đi." Hai người đứng dậy lên tiếng chào liền trực tiếp hướng phía cửa đi tới, sắp đi ra thời điểm lại hỏi, "Có thể có ra khỏi thành bí ẩn đường đi?" Đây là đang Tây vực, là tại Y Lìa Đốn thành, tại Đại Nguyệt thị Vương thành. Cáp Lý Khắc lớn tiếng nói, nếu như Vương thành thất thủ, cái kia toàn bộ Tây vực đều muốn diệt vong. Làm tuổi trẻ quốc vương, Cáp Lý Khắc cũng không phải có thể tùy tiện bị hù dọa người, hắn bước nhanh ra ngoài đi đến, tuy nói toàn bộ vương quốc cũng khó khăn điều ra quy mô lớn quân đội, nhưng làm Vương thành cần thiết thủ vệ vẫn phải có, hắn tin tưởng chỉ dựa vào Vương thành thủ vệ liền có thể đem chi này xâm lấn kỵ binh địch tiêu diệt quốc vương bệ hạ, không xong, kỵ binh địch đã thẳng hướng vương cung. Khi Cáp Lý Khắc xuất cung điện, liền có không ít người kinh hoàng chạy tới, bọn hắn thần sắc bối rối mặt lộ hoảng sợ, đều là vương quốc quan viên, thậm chí còn có không ít người vương tộc vương thành hộ vệ đâu. Ngăn không được à, chi này từ Trung Nguyên tới kỵ binh thực sự quá lợi hại, căn bản ngăn không được. Một người mặc trên trường bào niên kỷ người Tây vực vội vàng nói quốc vương bệ hạ, ngài mau chạy đi. Trốn? Người đang nói cái gì? Cáp Lý Khắc đem mặc lên người quốc vương bào trực tiếp kéo, lộ ra khôi ngô thân hình cùng cầu chát cơ bắp, lập tức lớn tiếng nói, xuất ra ta chiến giáp cùng trường mâu, ta muốn tự tay đem địch nhân giết chết, để bọn hắn biết Tây vực cũng không phải muốn tới thì tới. Hắn vốn chính là chiến lược cường đại võ sĩ, tự nhiên không có e ngại, bất quá một lát chiến giáp đã treo ở trên thân, che lại lồng ngực cùng chân, cái kia bắp thịt rắn chắc cứ như vậy trần trụi ở bên ngoài, cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Hắn dùng vũ khí là một thanh trường mâu, mũi mâu cùng lưỡi dao sắc bén, đạn chi tranh tranh làm thượng, trôi mâu là kim loại chế, trôi phần dưới là sắt đều nhọn đuôi, đây là một loại vũ khí rất cường đại, mà hắn ngồi cưỡi cũng là một thất khôi ngô. Cường tráng chiến mã, uy phong lẫm liệt. Vương cung võ sĩ cũng bị tụ họp lại, chừng hơn ngàn, khi chuẩn bị hoàn tất sau, Quan Hoàng Khải cũng xuất lĩnh kỵ binh giết vào vương cung, hắn không giết bình dân, chỉ giết Tây vực các quốc gia người vương tộc, nhưng ngăn cản hắn tiến lên địch nhân đương nhiên sẽ không lưu tình, trên người bọn họ cùng ngồi cưỡi chiến mã trên thân đã dính đầy vết máu, những nơi đi qua có nồng đậm mùi máu tanh phát ra. Cáp Lý Khắc con ngươi hơi co lại, mí mắt khẽ run, một chi quân đội phải chăng cường đại năng đủ nhìn ra, không phải nhìn hắn động là cái dạng gì, mà là nhìn hắn tính là cái dạng gì. Chi quân đội này rất thiết tĩnh, bọn hắn ánh mắt lạnh nhạt, tựa như là đang nhìn người chết, đúng thế còn chưa chiến đấu, liền đã coi bọn họ là thành người chết. Tại Cáp Lý Khắc sau lưng có không ít người, hiện tại ngay cả lời đều nói không ra, thậm chí đều có loại không dám thở cảm giác, đây chính là chi quân đội này cho người áp lực. Không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có thể trở thành dạng này, đương nhiên còn nhất định phải có một người thống lĩnh, chính là thống lĩnh ý chí mới khiến cho chi quân đội này biến thành dạng này. Vương cung cửa vào bên ngoài là một mảnh diện tích cực lớn quảng trường, đây cũng là chiến trường tốt nhất, không khí ngột ngạt đến cực hạn, Cáp Lý Khắc rốt cục khó mà chịu đựng, hắn nắm chặt trường mâu vươn ra chỉ vào Quan Hoàng Khải lớn tiếng nói, "Giết!" Hắn thoại âm rơi xuống liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn các võ sĩ cũng đều liền xông ra ngoài, vương cung hộ vệ đều là tinh nhuệ nhất võ sĩ, bọn hắn có tốt nhất vũ khí cùng chiến mã, mặc dù tại nhân số có khoảng cách, nhưng đây là đang vương thành, là tại bọn hắn sân nhà. Ngay tại Cáp Lý Khắc xông ra thời điểm, Quan Hoàng Khải cực kỳ sau lưng kỵ binh cũng động, không có công kích lúc gào thét cùng hò hét, lại làm cho Cáp Lý Khắc không khỏi lòng sinh e ngại, hắn đem trong đầu tạp tự vùng ra, nắm chặt trường mâu đã đâm ra ngoài. Trường mâu trôi muốn so dài hơn, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, tại địch nhân còn không thể tới gần hắn thời điểm, Cáp Lý Khắc đã ra khỏi sát chiêu, mà mục tiêu của hắn chính là Quan Hoàng Khải, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết chi kỵ binh này thống lĩnh, liền đã thắng được thắng lợi. Quan Hoàng Khải ánh mắt lạnh nhạt đối mặt cái này đã đâm trường mâu, hắn chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu liền tránh khỏi, tại Cáp Lý Khắc xem ra là sát chiêu, nhưng tại Quan Hoàng Khải xem ra trăm ngàn chỗ hở, tại tránh thoát đồng thời, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, khi lấy được chủ nhân ra hiệu sau, tọa hạ chiến mã đột nhiên tăng tốc, chỉ là trong nháy mắt liền tới gần Cáp Lý Khắc trước người. Nhanh, quá nhanh. Từ trường mâu đâm ra đến Quan Hoàng Khải tránh thoát, lại bước đến Cáp Lý Khắc trước người, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhanh đến để Cáp Lý Khắc cũng không kịp phản ứng, hắn trường mâu còn chưa thu hồi, còn chưa tiến hành biến chiêu. Như vậy đâm ra trường mâu chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại hạn chế động tác của hắn cùng thân vị. Cáp Lý Khắc sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, lộ ra mấy phần hoảng sợ chi ý, hắn biết rõ bị địch nhân tới gần hậu quả là cái gì, có thể đã chậm, tại cận thân đằng sau Quan Hoàng chiêu chiến đao vung khẽ, không cần vung chém, chỉ là mượn dùng ngựa thế liền có cực lớn lực đạo, lưỡi đao rơi vào Cáp Lý Khắc chỗ cổ, máu tươi trong nháy mắt dâng trào, Cáp Lý Khắc lỏng tay ra trường mâu rơi xuống đất, lại theo bản năng muốn dùng tay che cái cổ, nhưng lại chưa nâng lên, trực tiếp ngã xuống khỏi. Ngựa đối với người khác xem ra, chỉ là tại giao chiến trong nháy mắt Cáp Lý Khắc liền bị giết chết. Một màn này kinh đến tất cả mọi người, ở sau lưng nó công kích vương cung hộ vệ cũng bởi vậy trì trệ, tại ngây người trong nháy mắt, kỵ binh đã trùng sát mà đến, tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền bị tách ra giết chết. A! Ở hậu phương một nữ nhân phát ra hoảng sợ thét lên, bất quá lại rất nhanh che miệng lại, rất nhiều người thần sắc kinh hãi, thể xác tinh thần run rẩy, quốc vương cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, lại là chết như vậy tùy ý, tất cả mọi người hù dọa, bọn hắn đứng chết trận tại chỗ, nhìn xem vương cung hộ vệ bị giết sạch, đã không có người có thể bảo vệ bọn hắn, tất cả mọi người phải chết. Cát Tư cùng Nạp Thập hai người cẩn thận từng ly từng tí lện bước nhỏ dọc theo chân tường trộm đạo lấy rời đi. Không ai nhìn thấy ta, không ai nhìn thấy ta. Bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện siêu. Đúng lúc này, một đạo mũi tên bắn tới trực tiếp bắn trúng Cát Tư a. Nạp Thập Vương tử phát ra kêu sợ hãi, bất quá rất nhanh hắn liền kêu không ra tiếng, lại là một đạo mũi tên bắn tới trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Chương 2200. Nộ không pháp sư. Chương 2200 Nộ không pháp sư Đại Nguyệt thị vương tộc, trừ lao hấu bên ngoài, toàn bộ giết chết. Quan Hoàng Khải mặt không thay đổi ra lệnh, phía sau thiết kỵ tuân lệnh lập tức nâng đao đọ võ, bất quá một lát liền có dậy đặc tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Quan Hoàng Khải bất vi sở động, Tây vực cho Đại Ninh cùng Trung Nguyên mang tới thê thảm đau đớn so cái này trọng số lần, hắn chỉ giết vương tộc, không giết bình dân đã là nhân tử. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, cả tòa vương cung loạn thành một bầy, quốc vương đã chết, đối bọn hắn mà nói chính là trời sợ, những này hung hãn người Tây vực không còn đã từng như vậy giễu võ dương oai, giờ phút này đều quỳ phục trên mặt đất cầu xin tha thứ, đây cũng là xâm chiếm Trung Nguyên đại giới, xa đâu cũng giết. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tại trong tiếng ồn ào này lại có một đạo dị thanh, lời nói lại là Trung Nguyên ngữ, cái này không khỏi gây nên chú ý là một cái vóc người hơi có chút mập mạp, cùng người khác so sánh đều có chút xấu xí nữ nhân, nàng che chở một tiểu nữ hài lớn tiếng gào thét. Bất quá một lát phó tướng liền tới bẩm báo, điện hạ, chúng ta phát hiện một nữ nhân, nàng nói nàng trượng phu là Đặng Minh Viễn. Đặng Minh Viễn đã bị rất nhiều người lãng quên, nhưng cùng Tây vực đánh trận người nhất định nhớ kỹ, Quan Hoàng Khải tự nhiên biết, hắn nhớ kỹ năm đó Đặng Minh Viễn đi theo hành thương đi vào Tây vực, cũng trở thành Đại Nguyệt thị vương quốc phó mã, tại cái này gặp được thê nữ của hắn cũng không ngoài ý muốn không cần để ý. Quan Hoàng Khải cũng không để ý, cho dù không nói nàng cũng sẽ không có sự tình, quân đội của hắn không giết phụ nhụ đây chỉ là cái nhạc đệm ước chừng qua không đến 2 canh giờ liền kết thúc giết chóc, Đại Nguyệt thị vương tộc trực hệ thành viên chủ yếu đều bị giết chết, ở trong đó đương nhiên là có cá lọt lưới, bất quá vương tộc hủy diệt đã thành sự thật, sắp hiện ra có kẻ thống trị thanh trừ, tương lai triều đình trực tiếp phái binh tiếp nhận liền có thể đây là giết chóc, cũng là chinh phục. Quan Hoàng Khải nhớ kỹ phụ hoàng nói qua, muốn tại Tây vực thành lập đô hộ phủ. Sau khi kết thúc, quân đội tại vương thành ngay tại chỗ tiếp tế, lập tức lại nên ngang rời đi, vương tộc bị diệt thì mang ý nghĩa Đại Nguyệt thị vương quốc như vậy hủy diệt. Vương thành loạn thành một bầy, Quan Hoàng Chiêu xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh lại tiến về nơi tiếp theo, là cùng Đại Nguyệt thị vương quốc lân cận Đại Tức quốc, cũng là Nạp Thập vương tử Châu vương quốc. Sau 10 ngày, Đại Tức quốc vương cung, quốc vương Á Khôn chết tại Quan Hoàng Khải dưới kiếm, tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, vương tộc đều bị đổ sát. Sau 15 ngày, Đại Tân quốc vương ngoài thành, chính đang chạy trốn quốc vương Ô Đồ Khắc bị giam Hoàng Khải một tiễn bắn giết. Sau 23 ngày, Đại Tức quốc vương cung, quốc vương Ngoa Lực Tư mang theo vương quốc thần tử cùng đông đảo vương tộc quỳ phục trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng nguyện biểu thần phục, nhưng vẫn như cũ bị giết. Sau 30 ngày, quân đội tiến về Đại Ngang quốc, quốc vương đã chạy trốn, lại qua Cửu Thiên, tại Đại Địch quốc bị giết, cùng hắn một khối chết còn có Đại Địch quốc quốc vương. Giết điên rồi. Đây là sự thực giết điên rồi. Toàn bộ Tây vực bởi vì Quan Hoàng Khải đến mà chấn động, hắn thanh danh tại toàn bộ Tây vực truyền ra, trận này được xưng là ác ma trả thù cấp tốc quét sạch ra để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đồ tể, đao phủ, ác ma, sát thần, la sát bốn. Hắn thành kinh khủng đại danh tử, có thể những từ ngữ này đều không đủ lấy hình dung, từ Đại Nguyệt thị bắt đầu, từ trên Thiên Sơn phía bắc, giết tới Thiên Sơn phía nam, hắn muốn một người diệt toàn bộ Tây vực, hắn muốn giết sạch Tam thập lục quốc vương tộc bốn. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Tây vực cũng triệt để loạn, tận đến giờ phút này bọn hắn mới biết được, xâm lấn Trung Nguyên là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, quyết định này cho Tây vực mang đến tai nạn. Sợ hãi lan tràn, làm dân thường biết Quan Hoàng Khải mục tiêu chỉ là vương tộc sau, bọn hắn thậm chí tự phát vây công vương cung, đem quốc vương buộc chặt giao cho đến đây ác ma quân đoàn, lấy loại phương thức này, đến tranh đến ác ma tha thứ, hướng tử thần biểu thị thần phục năm. Đây là một tòa thâm sơn, tại chỗ giữa sườn núi có một tòa cổ tháp, tòa chùa miếu này tồn tại đã lâu, thậm chí đều tiếp cận hoang phế, lại có một đám hòa thượng đang này ở tại trong chùa triển trung tâm là một mảnh đất trống. Ở giữa ngồi một cái diện mục đoan chính hòa thượng, nó màu da mang theo một chút đen kịt, nhìn chính là dãi dầu xương gió dáng vẻ, bất quá vẫn như cũ có thể từ mặt mày nhìn ra tại lúc tuổi còn trẻ của hắn tất nhiên là anh tuấn, hắn mặc cũ nát tăng bào sẫm trắng, bất quá địa vị tôn sùng, vây quanh hắn có vài chục tên hòa thượng, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc thành kính đại hòa thượng này chính là đi vào Tây vực thật lâu Nộ Không pháp sư, cũng là Quan Ninh đồ đệ. Nộ Không đang giảng kinh, chắp tay trước ngực, trầm giọng truyền ra đại thừa Phật giáo có thể đem chúng sinh độ đến bờ bên kia. Phật tử viết, sinh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không nổi, một bộ thối xương cốt, sao là lập công khóa, thiền là ngồi không ra được. Nếu là tọa Phật, Phật cũng không có cố định thần thái, cho nên dùng ngồi thiền cầu được thành Phật. Con đường này đi không thông Phật tử viết, thế giới rộng lớn, người cực kỳ nhỏ, bất quá giọt nước trong biển cả, ngẩng đầu thấy đại nhật cũng bất quá là ngàn vạn sao dày đặc bên trong một viên. Phật tử viết, người không phải trống rông xuất hiện, là tiến hóa mà đến. Bắt đầu giảng còn tính là Phật pháp, đến phía sau dần dần lệch đứng lên, từ vũ trụ hồng hoang, đến thuyết tiến hóa, từ tình không mênh mông đến giống loài khởi nguyên, hòa thượng giảng chăm chú, chúng tăng cũng nghe chăm chú Phật tử, không gì không biết, không gì không hiểu. Nộ Không trầm giọng nói, hôm nay giảng kinh liền đến nơi này. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn có thể trực tiếp hỏi ra, ta sẽ vì mọi người giải đáp. Bồ Tát, đệ tử lòng đầy nghi hoặc. Lúc này, có một cái tuổi trẻ hòa thượng đứng lên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực hỏi, mặt khác Phật giáo đều có ngũ giới giới luật, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là Phật môn cơ bản giới, còn có ăn chay giới ăn mặn giới luật, vì sao ta đại thừa giáo không thể ăn chay giới ăn mặn, đối với cái này cũng không giới luật. Ngộ Không đáp, đây là bắt nguồn từ Phật tử cho ta giảng một cái cố sự, ngày đó ta cùng Phật tử chung ăn, Phật tử hỏi ta, nếu như có một ma đầu thị sát thành tính, vì cứu độ một phương sinh linh, ngươi yêu cầu hắn bỏ hẳn không cần thiết sát nghiệp, nhưng hắn gặp ngươi nghiêm cầm giới luật, không ăn rượu thịt, liền muốn cầu chỉ cần ngươi ăn thịt uống rượu, hắn liền đình chỉ giết người. Hiện nay ta cũng như vậy hỏi ngươi, ngươi lại nên như thế nào trả lời? Ngươi tiếp tục nghiêm cầm giới luật, hay là phá giới cứu người? Tiểu Hòa Thượng dừng lại một lát sau, lập tức nghiêm mặt nói, tự nhiên là phá giới cứu người. Đó chính là. Ngộ Không mở miệng nói, lúc trước ta cũng là như vậy trả lời. Phật tử nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật chủ trong lòng lưu, chỉ cần trong lòng có Phật, cần gì phải câu tại ngoại vật. Ta đại thừa Phật pháp là độ thế nhân. A Di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng niệm tụng pháp danh, một bộ đại triệt đại ngộ thần sắc. Hắn sau khi ngồi xuống, lại có người đặt câu hỏi, Ngộ Không lại từng cái trả lời. Từ đi theo Quan Ninh bên người học được đại thừa Phật pháp sau, hắn lợi dụng truyền đại thừa Phật pháp làm nhiệm vụ của mình, đầu tiên là đi Phệ Châu, sau lại đi tới Tây vực sáng lập đại thừa giáo. Tây vực Phật pháp hưng thịnh, nhưng đại thừa giáo giáo nghĩa hoành nguyện rõ ràng càng hùng vĩ, cho bản thổ Phật giáo mang đến cực lớn trùng kích, cũng tại trong thời gian rất ngắn hấp dẫn số lớn thành tính giáo đồ. Chỉ là cái này đại thừa giáo sở học Phật pháp, thật là quan thị Phật pháp, Ngộ Không đi theo Quan Ninh bên người, giữ cửa Hải Ninh Bình ngày nói chút nói đều đi xuống, bởi vì là hậu thế chi học tiên tiến tại thế, lại có khác biệt tiếng vọng, Ngộ Không giữ cửa Hải Thà cùng phụng là Phật tử. Quan Ninh năng biết nhiều đồ như vậy đều là Phật cáo chi, hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, giáo chúng đối với cái này cũng cực kỳ thành kính, khiến cho đại thừa giáo thờ phụng liền thành Quan Ninh, thậm chí có biên tu người đem Quan Ninh biên làm thần minh, theo đại thừa giáo truyền bá, cũng gây nên Tây vực tất cả vương quốc kẻ thống trị chú ý không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình đại thừa giáo thờ phụng người lại là Đại Ninh hoàng đế, bọn hắn mặc dù không biết văn hóa sâm lấn là khái niệm gì, nhưng cũng biết đây là một kiện chuyện rất đáng sợ, sẽ trực tiếp uy hiếp được bọn hắn thống trị. Tín ngưỡng khó chịu, bởi vậy thúc đẩy Tây vực liên hợp tiến công Trung Nguyên, bọn hắn muốn giết Quan Ninh, cũng đem đầu của hắn mang về, thờ phụng người đều bị giết, tín ngưỡng tự nhiên là sẽ sụp đổ. Ở đây đồng thời, toàn bộ Tây vực tất cả vương quốc đều liên hợp lại, đối với đại thừa giáo tiến hành phong cấm, làm giáo thủ Ngộ Không chỉ có thể đoạt tại Thâm Sơn này lao miếu. Bất quá, hiện tại cũng đến nên tái xuất thời điểm. Chương 2201. Đợi Đại Ninh quy về bình ổn. Chương 2201 đợi Đại Ninh quy về bình ổn. Giảng kinh vừa kết thúc, đám người ly tán, đúng lúc này có một cái tuổi trẻ hòa thượng bước nhanh chạy vào Bồ Tát. Bồ Tát. Hắn chạy vào còn lớn hơn hô hào, Bồ Tát là bọn hắn đối với Ngộ Không xưng hô, sáng lập đại thừa giáo sau, Ngộ Không dựa theo tu thành trình độ đem tăng chúng chia tam đẳng, tu hành là vì thành Phật, cho nên đệ nhất đẳng chính là Phật Đà, là tu hành cao nhất chính quả, ý là cảm giác người, tại đại thừa giáo bên trong chỉ có một người có thể gọi là Phật, đó chính là Quan Ninh, cũng là đại thừa giáo chân chính người sáng lập. Xếp tại đệ nhị đẳng chính là Bồ Tát, ý là giác ngộ, tại thành Phật trước, ứng trước làm Bồ Tát, tức một mặt tu chỉ Phật quả từ độ, một mặt giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh đến cực lạc bờ bên kia, Ngộ Không chính là Bồ Tát, lần nữa nhất đẳng chính là A La Hán, tu chỉ Phật pháp người đạt đến thoát sinh chết, tức không còn sinh tử luân hồi liền gọi A La Hán. Tại tiểu thừa Phật pháp bên trong đây là tu hành cao nhất chính quả, nhưng tại đại thừa giáo bên trong lại chỉ có thể xếp hạng thứ ba các. Loại vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Ngộ Không quát một câu, người xuất gia nghi tĩnh không nên động Bồ Tát, chúng ta dò tham tình báo, đến từ Đại Ninh kỵ binh đã chu diệt 7 cái vương quốc vương tộc, đưa tới toàn bộ Tây vực dung chuyển 4. Nghe được bẩm báo sau, Ngộ Không trong mắt cũng tận là kinh nghi, bất quá có rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn mở miệng nói, cái kia không cứ gọi đồ sát, mà là tịnh hóa, Tây vực từng cái vương quốc đều không cho chúng ta đại thừa giáo truyền giáo, còn đối với chúng ta tiến hành đánh giết, bọn hắn vốn nên xuống địa ngục. Phật tử biết khổ cho của chúng ta khó sau, liền phái người đến đem bọn hắn đều tỉnh hóa rơi. Ngươi nhìn Đại Ninh kỵ binh không giết bình dân chỉ giết vương tộc chính là nguyên nhân này. Đám người nghe xong đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Ngộ Không đạt được Quan Ninh chân truyền há mồm liền ra. Dù sao cuối cùng quyền giải thích tại hắn bọn hắn lại là Phật tử phái tới, có người hỏi đó là tự nhiên. Ngộ Không mở miệng nói, vị kia thiết huyết tướng quân, thế nhưng là Phật tử nhi tử. Phật tử nhi tử, A Di Đà Phật. Lúc này Ngộ Không tụng Phật hiệu, nó sắc mặt cũng trang trọng mấy phần, hắn trầm giọng nói, truyền xuống, chúng ta nên một lần nữa nhập thế, đem đại thừa giáo truyền khắp toàn bộ Tây vực, độ chịu đựng cực khổ người đến bờ bên kia. A Di Đà Phật. To rõ Phật hiệu tại trong miếu thờ truyền ra, Ngộ Không con mắt nhìn về phương xa, phảng phất đi thẳng đến Đại Ninh sư phụ, ta từng phát hạ hoài nguyện, không độ tận người Tây vực không trở về trung thổ, dưới mắt liền muốn hoàn thành 4. Quan Hoàng Khải đem từng cái vương quốc vương tộc đều đồ, liền không có người có thể trở ngại truyền giáo, mà bây giờ chính là Tây vực thời khắc hỗn loạn, mọi người đều biết thế đạo càng là hỗn loạn, càng dễ dàng truyền giáo năm. Tây vực phân loạn vẫn còn tiếp tục, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi tới cuối năm, Đông Hàn cuốn qua phố dài, mãn thành hoa mai lộ ra nụ hoa. Trên kinh thành bên ngoài đã là băng phong thiên địa, gió bắc lấm liệt bên ngoài phảng phất đóng một tầng thật mỏng thảm lông cừu. Quan Ninh hất lên cừu y y nhìn xem bọn nhỏ tại trong đống tuyết chạy vui đùa ầm ĩ, ở bên cạnh hắn Diệp Vô Song thở dài khẩu khí nói vẫn là không có Hoàng Khải tin tức, chắc là đã đánh tới Tây vực, đứa nhỏ này cũng không truyền lời trở về báo cái bình an, ta hiện tại gặp Tiết Phương đều đi trốn. Ha ha. Nghe vậy, Quan Ninh nhịn không được bật cười. Cho tới nay Tiết Phương cùng Diệp Vô Song hai người đều không đối phó, hai người không ai nhường ai, miệng lưỡi chi tranh ai cũng không rơi vào thế hạ phong, bất quá bây giờ phân ra thắng bại, Diệp Vô Song mang theo Quan Hoàng Khải xuất chinh nhưng không có mang về. Bởi vậy trột dạ dù cho bị Tiết Phương mắng vài câu đều không nói lại, đến bây giờ đã qua một năm có thừa vẫn không có tin tức, Diệp Vô Song tâm lý cũng có bất an, càng là tội lỗi ngươi cũng không cần quá mức ấy nấy, lúc trước truy kích Tây vực dị tộc là Hoàng Khải chính mình quyết định, hắn không phải cũng lưu thoại à, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, Tiết Phương cũng biết, nàng không trách ngươi chỉ là tư nhi xuất ruột. Vĩnh Ninh cũng ở bên cạnh an ủi lấy, bởi vì chuyện này khiến cho hai người đều không thoải mái, những người khác cũng đi theo thụ ảnh hưởng ai. Diệp Vô Song thở dài một cái, lại chuyển hướng Quan Ninh hỏi, "Vậy hạ, ngươi nói Hoàng Khải không có sự tình gì đi?" "Sẽ không." Quan Ninh mở miệng nói, ta ở vào tuổi của hắn cũng lĩnh quân đánh trận, không trải qua luyện có thể nào thành sự, đây là nhi tử thay mặt lão tử đi đánh Tây vực, như vậy cũng tốt, tương lai liền đem Tây vực giao cho hắn, có thể chấn được, làm cho cưới đã sớm phái ra ngoài, chờ xem, Hoàng Khải muốn làm đại sự. Nghe được này, Diệp Vô Song tâm mới thoáng khoan tâm chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, cho dù là Quan Ninh đâu có chút kỳ quái ai nói không phải đâu. Tiết Phương cả ngày sôi động, ngực to mà không có não, ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Diệp Vô Song đều có chút ghen ghét, còn chuẩn bị qua năm đối với các hoàng tử phân phong, xem ra cần phải chờ một hồi, lúc nào Hoàng Khải trở về mới có thể bắt đầu. Sốt ruột cái gì? Vĩnh Ninh mở miệng nói, bọn nhỏ đều phân phong ra ngoài, gặp lại coi như không biết lúc nào. Đúng vậy a. Quan Ninh nhìn xem mênh mông tuyết lớn, hắn càng phát ra có làm hoàng đế cô tịch, tại Lương quốc hủy diệt sau tựa hồ lập tức đã mất đi mục tiêu bắt đầu mê mang, 2 tháng trước Đại Ninh thủy sư xuất phát, bắt đầu lần thứ nhất chúng chủ viễn chinh, mục tiêu là Uy quốc, Nam Man Bắc Di đã tính thực chất thuộc về Đại Ninh, tương lai không lâu Tây vực cũng sẽ được Đại Ninh chiếm cứ, về phần Ngụy quốc 4, không đáng giá nhắc tới, giống như không có gì có thể làm. Nghĩ tới đây, Quan Ninh mở miệng nói, đợi Đại Ninh chiếm cứ chi địa đều hoàn toàn dung nhập, đợi Đại Ninh quy về bình ổn, chấm liền phái vị, chúng ta cùng một chỗ ẩn thân mai danh du lịch thiên hạ nhìn khắp sông núi thế nào. Nghe vậy, chúng nữ nao nao. Vĩnh Ninh cười nói, chỉ sợ cho đến lúc đó, chúng ta đều già. Đợt, thu thập quyển sách hoàn thành câu nói sau cùng, tiếp thu sẽ ghi vào trong sách. Chương 2202, An Nguyên Nhiên. Chương 2202 An Nguyên Nhiên. Quan Ninh nao nao, cũng không khỏi thở dài, người cả đời này chính là như vậy, coi ngươi có thể chân chính làm chuyện mình muốn làm thời điểm liền đã không làm được, nửa đời trước chinh chiến giành thiên hạ, tuổi già chỉ có thể là trị thiên hạ, giống như Vĩnh Ninh lời nói, khi đó hắn cũng già, còn muốn chạy cũng đi không được rồi. Phải nói hiện tại liền đã không trẻ, đã 40 có 2, đến trung niên. Giành thiên hạ khó, thủ thiên hạ càng khó, không có người có thể vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong, liền như là người đều sẽ già đi một dạng, dù cho ngươi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, lại thế nào khả năng làm đến thập toàn thập mỹ. Cũng may có thể xử vi dám, có thể tránh khỏi đi rất nhiều đường quanh co. Năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới, Quan Ninh tuyên bố thay đổi niên hiệu An, mang ý nghĩa phá cũ, xây mới, cùng dân làm lại từ đầu, đổi niên hiệu Nguyên Võ là An, Đại Ninh đem kết thúc chiến tranh dài dằng dặc kỳ, cùng dân nghỉ ngơi, thiên hạ khổ chiến lâu vậy, khôi phục dân sinh để bách tính an cư chính là chuyện trọng yếu nhất. Mới khu hành chính vực phân chia cải biến đã cơ bản kết thúc, tại Đại Ninh bản thổ Đèm Châu sáp nhập là hành tỉnh thiết hành tỉnh tổng đốc trước, lương địa cũng chân chính quy về Đại Ninh, đều là lấy hành tỉnh tương xứng, khác nhau ở chỗ, có bộ phận hành tỉnh địa vực cũng không thiết triều đình nha môn, mà là thực hành chế độ phân đất phong hầu, một cái địa vực hai loại chế độ đầu năm, do hộ bộ cùng Đại Ninh tiền trang liên hợp lại phát hành Đại Ninh quốc trái, lần này mức càng lớn, sau khi chiến đấu khôi phục trùng kiến không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, đồng dạng cần đầu nhập cực lớn. Số tiền kia đem toàn bộ đầu nhập dịch trạm cùng con đường kiến thiết, quan đạo dịch lộ chính là triều đình thái mắt tay chân, dịch trạm đi tới mới là Đại Ninh chi thổ, cho nên cái này thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trước tiên đem dịch trạm dựng lên, cam đoan thông tin thông suốt, nếu có gấp tỉnh, có thể cấp tốc chuyển đến triều đình, tu kiến quan đạo dịch lộ không phải nhất thời có thể thành, lại là phải làm sự tỉnh. Lương địa đã không phải là lúc đầu lương địa, ban đầu ở Đại Ninh tác chiến quân đội binh sĩ ngay tại chỗ phân phòng, đã lập gia đình người, di chuyển ở đây, chưa thành nhà người, coi như cưới vợ đây là Vĩnh Ninh nói lên gián luôn, trước đó lương quốc thanh tráng lao lực đều bị cường trinh, sau lại vong ở chiến trường, trong nhà đều là thừa quả phụ, bây giờ những này quả phụ tận gả Đại Ninh quân sĩ. Lúc đó hay là hoàng hậu tự mình làm mai mối Đại Ninh người đồng đều Tào Aman. Mấy năm trôi qua, đa số đã sinh em bé, trở thành hai địa phương dung hợp bản cơ bản, vẫn như cũ có lưu lại phục quốc dương nghiệt, nhưng đã khó lật lên sóng gió đầu năm, còn có một cái đại sự phát sinh, thái tử quan Hoàng Chiêu cử hành đại hôn, chỉ là khiến người ngoài ý chính là, thái tử phi cũng không phải là xuất từ danh môn quý tộc, ngược lại là xuất phát từ dân gian, bất quá là người dân bình thường nữ. Việc này còn lên không ít gián ngôn thanh âm, không hề nghi ngờ, những người này đều muốn phục khắc tiết, lục lượng vị đại nhân kinh lịch, thái tử cưới dân nữ, bọn hắn sao có thể có cơ hội. Nhưng nhất định thất vọng, nhi tử có thể cùng lão tử không giống với, chí ít hiện tại quan Hoàng Triều không tiếp tục nạp phi ý tứ. Thái tử đại hôn, cũng coi là an nền tảng lập quốc đằng sau lại bình tĩnh lại, trị quốc như nấu món ngon, đã đến trung niên Quan Ninh rốt cục có thể an tâm quản lý quốc gia, triều chính bình ổn, thiên hạ quy tâm, các hạng cải cách cũng dần dần đưa vào danh sách quan trọng. Ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm vất vả cần cù cải tấy. Những năm này ở bên ngoài chinh chiến trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chuyện phòng the hoang phế, Quan Ninh muốn nhặt lại đứng lên, cái này có lẽ cũng là làm hoàng đế duy nhất niềm vui thú. Vĩnh Ninh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thiết Phương tiểu mỹ vô song, Diệp Vô Song nở nàng dáng người, Mạc Tuyên thanh lãnh tướng phản, thất tỷ muội cực hạn thể nghiệm. Quả nhiên là dạ dạ sinh ca, dạ dạ làm tân lang, như là đằng vân giá vũ, không tốt, bay lên muốn. Quan Ninh tu tập thiên nhất quyết, chuyện phòng the khối này không người có thể so sánh, đây cũng là tại chinh chiến xa trường, dùng ngựa lao nhanh, đại sát tứ phương, cái gọi là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, mỗi ngày đem chúng nữ tụ tập tẩm cung đi vui mừng trong triều lưu truyền sôi sùng sục, bởi vậy dẫn tới không ít gián ngôn. Hoàng đế đã tới trắng niên, tuy là tuổi xuân đang độ thời điểm, nhưng cũng không phải tân triều mới lập khi đó, nhưng so sánh còn xin bệ hạ tiết chế bảo hộ long thể a môi đến triều nghị âm thanh này bên thai không dứt. Quan Ninh tâm phiền đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì, hắn cũng không thể nói mình thiên phú dị bẩm, có thể bảo vệ không ngại đành phải trước đáp ứng đến, triều thần cũng là có ý tốt, dù sao các triều đại đổi thay manh tại giường sự tình hoàng đế không phải số ít, hắn loại này miệng ứng rất tốt, nhưng nên làm cái gì vẫn như cũng làm cái gì, thái độ làm cho triều thần rất bất mãn, gián luôn âm thanh càng phát ra nặng, khó mà chịu được Quan Ninh cũng sẽ phá phòng mắng to chấm cả ngày ở thâm cung đại viện, vốn là tâm tình phiền muộn, ngay cả việc này cũng muốn tức đoạt, vậy còn có cái gì niềm vui thú. Hoàng đế này người nào thích làm ai làm, lao tử là không làm. Chúng thần nghe vậy chớ lên tiếng mấy ngày liền lại bắt đầu gián luôn. Dưới mắt Đại Ninh chính vào phồn thịnh thời khắc, hoàng đế Long thể không việc gì mới là lớn nhất sự tình, lúc này hoàng đế có việc, cái này to như vậy vương triều sợ là sẽ phải trong nháy mắt sụp đổ. Quan Ninh nghe được phiền muộn, liền lưu lại thái tử Lý Chính, rời đi kinh thành, phải nói là đi một tòa khác kinh thành. Đại Ninh thực hành hai kinh chế, Tân Đô tuyển tại An Thành, ở vào Đại Ninh bản thổ chính nam, xem như tam địa giao hội chỗ, Quan Ninh rất sớm đã chọn chúng nơi này, trước sớm lợi dụng các loại danh nghĩa trùng tu xây dựng thêm. Chủ thể xây cấu đã hoàn thành, hoàng cung tu kiến đã đến hồi cuối, lấy đơn giản đại khí làm chủ, Quan Ninh sẽ không vì xây một tòa cung điện sang trọng mà hao người tốn của, hắn chuẩn bị các loại các hoàng tử phân phong sau khi kết thúc liền chính thức di chuyển đến Tân Đô, bởi vì sau đó, nguyên thuộc lương địa là triều đình quan trọng nhất, đương nhiên cũng muốn đối với Ngụy quốc hình thành uy hiếp. Quan Ninh không muốn tái phát động chiến tranh, hắn hy vọng có thể lấy hòa bình phương thức, cũng không biết anh vợ phải chăng thứ thời, bất quá dưới mắt cũng không nóng nảy, còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Lúc đến tháng 6, trước đó vẫn luôn không có tin tức nhị hoàng tử Quan Hoàng Khải rốt cục có tin tức, cũng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, nguyên lai hắn đuổi địch vào Tây vực sau, cũng không ngừng, mà là đem Tây vực 36 cái vương quốc vương tộc toàn bộ tiêu diệt, từ bắc giết tới nam, đã nhanh muốn đem Tây vực giết truyền đạt được truyền tin, Quan Ninh cũng không khỏi kinh nghi, nhi tử này so với hắn lao cha còn hung ác đồng thời, Quan Hoàng Khải cũng truyền tin trở về, muốn chiều đình phái ra quân đội cùng quan viên đến Tây vực tiếp trưởng, hiện nay tất cả vương quốc vương tộc đều bị diệt sát, chính là thời khắc hỗn loạn, lúc này là quản lý Tây vực thời cơ tốt nhất. Lúc này triều đình liền phái ra An Tây quân tiến về, cũng nhanh chóng tuyển ra trên 100 tên quan viên đi, nhiệm vụ của bọn hắn là tiến về thành lập Tây vực đô hộ phủ, đem Tây vực đặt vào Đại Ninh bản đồ. Tây vực cùng Đại Ninh ở giữa đã có đường đi, năm đó Đặng Minh Viễn vì tiến công Đại Ninh đặt mình vào nguy hiểm thật đúng là tìm ra một con đường dẫn, mà con đường tắt này cũng trở thành hai địa phương hành lang. Một năm này, Tây vực cũng đem đặt vào Đại Ninh bản đồ, trở thành Đại Ninh quốc thổ. Một năm này, bởi vì khu hành chính vực cải cách hoàn thành cùng các hạng chính lệnh áp dụng, triều đình tăng cường đối với nguyên thuộc lương địa thống trị, hai họa ngầm triệt để bị thanh trừ, hoàn thành đại thống nhất. Một năm này, Quan Ninh chỉnh đốn lại trị, trừng trị tham quan ố lại, khiến cho triều chính càng thêm thanh minh. Một năm này, phong địa quản lý quy hoa tổng tự đối với tất cả đất phong áp dụng tuần sát kiểm tra đánh giá, có 5 vị quý tộc giáng cấp, còn có 1 vị quý tộc trực tiếp bị tước đoạt tước vị. Một năm này, chiến tranh mang tới ảnh hưởng bắt đầu tiêu trừ, dân sinh bắt đầu khôi phục, bách tính đi hướng an cư bình ổn. Một năm này, là tường hòa một năm, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. An Nguyên Nhiên liền muốn kết thúc anh. Vâng. Cuối năm, tuần này, trong bầu trời đêm, nổ vang ra từng mảnh ánh lửa bập bùng, tất cả dân chúng bách tính đều ngẩng đầu nhìn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sung sướng dáng tươi cười, đám trẻ con mặc bộ đồ mới tại khu phố điên chạy, tiếng cười kéo dài không thôi. Tuổi này cũng là một nhà đoàn tụ thời gian, Quan Ninh một nhà này cũng đã lâu tới một lần đại đoàn viên, tại phía xa Man Nam phụ thân của hắn Quan Trọng Sơn cùng mẫu thân cũng rốt cục về tới Đại Ninh 4. Chương 2203, lá dụng về cội. Chương 2203 lá dụng về cội. Trắng loãng đông tuyết từ trong bầu trời đêm vẩy xuống cùng chói lọi pháo hoa hòa lẫn hình thành một bức mỹ lệ bức tranh đi thôi. Trở về ăn cơm, ăn bữa cơm đoàn viên xem hết pháo hoa sau Quan Ninh cười lớn để đám người trở về. Bữa cơm này đúng là bữa cơm đoàn viên. Lại lần nữa hướng thành lập đến bây giờ thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên người một nhà đều tại. Quan Trọng Sơn trở về, đang ngồi rất nhiều người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cái tên này tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Đại Khang Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn, cái tên này như sấm bên tai. Đằng sau hắn lại có một cái tên, Nam An Khắc Liệt Bộ Đại Thủ lĩnh Mãng Cổ Tư, đồng dạng thanh danh hiển hách. Chỉ là anh hùng tuổi xế chiều. Hiện tại Quan Trọng Sơn đã không có trong truyền thuyết như vậy khí khái, cái tiết như thiết tháp nam tử tại Tuế Nguyệt Thao Mài phía dưới đã trở thành một cái dần dần già đi lão nhân. Hắn ngồi tại một cái làm bằng gỗ trên xe lăn, tóc tận thành tơ bạc, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy căn bản không thể tin được, vị này vậy mà lại là đã từng Đại Khang Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn. Cho dù là Quan Linh Cương nhìn thấy cũng không khỏi khẽ giật mình, cũng vì lòng chua xót. Quan Trọng Sơn thật là già, ai cũng không cách nào thoát khỏi Tuế Nguyệt ăn mòn, đồng thời tại năm đó cùng Bắc Di trong chiến tranh hắn liền bị trọng thương, thậm chí có thể nói là nhặt về một cái mạng, từ đó về sau liền không cách nào bình thường đứng thẳng. Cần bên người có người lâu dài phụng dưỡng, đã từng chiến thần lại gần như không có khả năng tự gánh vác, đối với Quan Trọng Sơn không thể nghi ngờ là đã kích lớn, một lần bắt đầu sinh tự ý, Quan Ninh biết được sau để mẫu thân tiến về, lúc này mới phủ lên vết thương, từ trong đả kích đi ra. Nhiều năm chinh chiến người khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám thương, tuổi trẻ thanh niên trai tráng lúc còn không phát hiện, đến đã có tuổi sau đều sẽ xuất hiện, Bàng Thanh Vân chính là như vậy, Quan Trọng Sơn cũng là như thế. Tuổi già, ám thương, trọng thương, để vị này đã từng chiến thần thành hiện tại bộ dáng, Quan Ninh lòng chua xót đồng thời cũng không thể không đối mặt hiện thực. Rộng lớn sáng tỏ phòng lớn bàn lớn đã sớm bày ra vào chỗ, trên mặt bàn rượu ngon món ngon, bầu không khí nhiệt liệt ở bên ngoài người đều trở về, liền liên sát mặc Tây vực Quan Hoàng Khải cũng rốt cục tại tới gần cuối năm lúc chạy về. Quan Ninh nâng chén đứng lên, hôm nay là một cái đáng giá ăn mừng thời gian, cũng là một cái thời gian đặc thủ, bởi vì chúng ta người một nhà chân chính đoàn tụ. Ánh mắt của hắn rơi vào phụ thân Quan Trọng Sơn trên thân, đồng thời cũng nhìn về phía mẫu thân, từ mẫu thân đi Nam Man có lẽ lâu không gặp chén rượu thứ nhất này kính phụ mẫu, chúc thân thể bọn họ an khang khử bệnh duyên niên. Kính phụ thân, kính mẫu thân, kính gia gia. Tất cả mọi người giơ lên chén người nói. Dương Nhàn ra hiệu Quan Trọng Sơn, nàng thật rất lo lắng cho mình trượng phu có thể hay không bình yên trở về, tại nhi tử còn không có phái người đi đón thời điểm kỳ thật liền đã đang chuẩn bị về Đại Ninh, chỉ bất quá hắn thân phận quá mức mẫn cảm muốn các phương diện an bài thỏa đáng. Thân thể của hắn rất kém cỏi, nhưng hắn nhất định phải trở về, hắn nói chết cũng muốn chết ở trên đường, hắn nói la dụng phải thuộc về dễ. Theo năm đó bị Long Cảnh Đế tính toán, Quan Trọng Sơn liền không có trở về lại, đến nay đã gần đến 30 năm, đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc, tại trong lúc này hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng lấy cố thổ, hắn giáng chống đỡ lấy trở về, đồng thời đêm nay nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Dương Nhàn nghĩ thầm, đây có lẽ là trượng phu trong mộng tràng cảnh đi, đây là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tràng cảnh, không dám nghĩ ta có thể ngồi ở chỗ này chúng ta người một nhà đoàn tụ, không dám nghĩ con của ta có thể đi đến hiện tại, có thể thành lập dạng này một cái vương triều, phải biết tại hắn 15 trước đó ta một lần đều đối với hắn mất đi kỳ vọng, chỉ muốn hắn có thể bình an khỏe mạnh trưởng thành liền rất thỏa mãn. Không ít người đều cười, tại Quan Ninh vào kinh trước đó, hắn là một cái chỉ hiểu được thanh sắc huyền mã tiêu giao thế tử, ta không nhớ ta nhi tử sẽ có biến hóa lớn như vậy, thậm chí để cho ta một lần hoài nghi người này hay là không phải con của ta, có phải hay không có khác một cái hồn phách nhập thân vào con của ta trên thân, bốn bất quá chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng, cũng căn bản không có khả năng phát sinh, cho nên chỉ là cái trò đùa nói. Tiếng cười lớn hơn, đều không có nghĩ đến Quan Trọng Sơn sẽ còn mở ra loại trò đùa này. Quan Ninh cũng đi theo cười, chỉ là trong lòng lại lên kinh đảo hải lãng, hắn bí mật lớn nhất kém chút bị khám phá, phụ thân đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là hắn lại không biết làm như thế nào tin tưởng, cho nên mới xem như là một trò đùa, ta càng không có nghĩ tới có thể có hiện tại, ta Quan Trọng Sơn cũng có thể nhìn thấy con cháu đầy đàn. Thế nhân đều biết Quan gia đời đời đơn truyền, thẳng đến Quan Ninh thế hệ này mới có biến hóa, mọi người đều nói Quan Ninh là thiên tuyển chi tử có thể đánh phá thông thường, Quan Ninh cũng chấp nhận sao, không phải thiên tuyển chi tử cũng không có khả năng xuyên qua ta có thể trở về, có thể làm được nơi này, Lao Thiên đã không tệ với ta, ta. Quan Ninh biết phụ thân muốn nói hẳn là chết cũng không tiếc, nhưng ở trường hợp này hắn cũng không có nói ra đến nguyện đại Ninh phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, đây cũng là ta mong ước. Hắn giơ ly rượu lên, trung khí mười phần nói một câu, đám người cộng đồng nâng chén cùng kêu lên ăn mừng. Quan Ninh từ trước đến nay cũng không chủ trương các loại quy củ, cho nên trận này ra yến cũng cực kỳ tùy ý, cũng không có truyền thống trong cung như vậy tôn ti quy củ cùng quân sáo, khiến cho bầu không khí cũng cực kỳ nhiệt liệt. Bọn nhỏ đều vây quanh ở Quan Trọng Sơn bên người ra réo lên không ngừng, Quan Trọng Sơn ứng đều ứng không đến thời khắc hấp hối, còn có thể thấy tình cảnh này, chết cũng không tiếc. Quan Trọng Sơn cùng Dương Nhàn nhỏ giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, nhi tử không phải đều nói rồi ngươi muốn đi bệnh duyên nhiên. Quan Trọng Sơn lắc đầu, lại tiếp tục cùng tôn tử tôn nữ bọn họ nói chuyện, hắn tựa hồ có chuyện nói không hết, bọn nhỏ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ra, bọn hắn đều đã lớn rồi, đều nghe qua ra truyền kỳ cố sự, cũng vui vẻ vây quanh ở bên người nói không ngừng. Quan Ninh muốn cho phụ thân sớm đi nghỉ ngơi, có thể Quan Trọng Sơn căn bản không nghe, lại kéo dài một hồi lâu mới là tan cuộc. Dàn xếp lấy nằm ngủ, Quan Ninh cùng mẫu thân hai người ra bên ngoài người đã nhìn ra đi. Quan Ninh gật gật đầu, trong lòng phun lên một vòng vẻ lo lắng, hắn đã nhìn ra, phụ thân tựa hồ ngày giờ không nhiều, vốn phải là ta đi Nam An, dạng này dày vò một chuyến sợ là thân thể kém hơn. Tuổi già người yếu không đi xa, cái này khiến Quan Ninh rất áy náy, là phụ thân ngươi khăng khăng phải trở về. Dương Nhàn mở miệng nói, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Phụ thân ngươi một mực nói lá dụng về tội, hắn quá tưởng niệm mảnh cố thổ này, hắn nói với ta hiện tại chết cũng không tiếc. Quan Ninh trầm mặc không nói. Trên đời này có rất nhiều sự tình đều không thể cải biến, tỉ như sinh lão bệnh tử, biết rõ là như vậy nhưng vẫn là rất khó chịu, ngươi thật không cần áy náy, ngươi hẳn là vui vẻ, mẹ cũng rất vui vẻ, 30 năm trước, phụ thân ngươi xảy ra chuyện, khi đó vi nương liền đã tiếp nhận kết quả này, ai có thể nghĩ Lao Thiên không tệ với ta, phụ thân ngươi không phải sáng không có việc gì, còn rất tốt, về sau phụ thân ngươi bị trọng thương, mặc dù không có khả năng lại đến chiến trường, nhưng vi nương ngược lại an tâm rất nhiều, ngươi biết không? Sớm đi phụ thân ngươi ra ngoài đánh trận, ta cả đêm ngủ không được, về sau hắn thụ thương, ta lại đi Nam An, chúng ta mới thật sự là vượt qua thời gian, đây thật là Lao Thiên ban ân. Dương Nhàn bình tĩnh nói, phụ thân ngươi đáng giá, vi nương cũng đáng, ngươi hẳn là cho chúng ta cao hứng, hơn nữa còn có con cháu làm bạn, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất sao? Chương 2204, Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn. Chương 2204 Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn. Quan Ninh còn tìm ngự y nhìn qua, ngự y cũng không có biện pháp gì, đã đến niên kỷ, đồng thời từng chịu quá trọng thương, có thể tới hiện tại đã thuộc khó được, nói cách khác phụ thân chân chính đến thời khắc hấp hối. Vì thế, Quan Ninh tận khả năng đến thoái thác tất cả chính vụ, hắn muốn bồi tiếp phụ thân đi đến cuối cùng đoạn đường. Khó được chính là Quan Trọng Sơn tinh thần thân thể vậy mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn nói cũng nhiều đứng lên, có thể cùng trưởng tôn liêu nửa ngày, hắn muốn đem nhân sinh của mình cảm ngộ dạy cho cháu trai, dạy cho vương triều này người thừa kế ánh nắng tươi sáng. Tuy là ngày đông, nhưng tại nhật chiếu phía dưới lại là loan dương dương. Quan Hoàng Chiêu đẩy ra làm bằng gỗ xe lăn ở trong vườn tản bộ, hai ông cháu tựa hồ có chuyện nói không hết. Nung chiều hậu đại là quan gia truyền thống, Quan Trọng Sơn năm đó đối với Quan Ninh chính là như vậy, bây giờ chuyển tới Quan Hoàng Chiêu cùng đông đảo tôn tử tôn nữ trên thân, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh tượng. Quan gia mấy đời đơn truyền, khai chi tán diệp là mỗi đảm nhiệm gia chủ trách nhiệm, mà tới được Quan Ninh thế hệ này rốt cục đánh vỡ ma chú, đây cũng là hắn vui mừng nhất sự tình. Ra Vân Sở đã có thai, tiếp qua mấy tháng ngài liền có thể nhìn thấy chắc trai. Ha ha, Quan Trọng Sơn cười nói, có thể nhìn thấy các ngươi đã là Lao Thiên ban ân, cũng không dám có chỗ yêu cầu xa vời. Cái này cởi mở tiếng cười truyền ra, truyền đến cách đó không xa trên bậc thang Quan Ninh vị trí. Hắn không phải một người, ở bên cạnh hắn chính là một cái có làn da màu lúa mì, khuôn mặt mỹ lệ cũng có loại lạnh lùng khí chất nữ tử. Nàng là Đoá Nhan, hiện tại Bắc Di nữ vương. Năm đó bị một lương một sủng ái đến cực hạn tiểu cô nương đã hoàn toàn cải biến bốn. Đoá Nhan cũng quay về rồi. Nàng rõ ràng lưu tại Thảo Nguyên, lưu tại cố hương, có thể từ đầu đến cuối nghĩ tới Đại Ninh, nàng biết, đây là bởi vì Đại Ninh có nàng ngày đêm tưởng niệm người. Nghe được cái này cởi mở tiếng cười, Đoá Nhan cũng không vui vẻ, ngược lại vẻ u sầu bên trên lông mày còn có mấy phần bị thương. Nàng biết, đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu tuế nguyệt mới là vô tình nhất đạo. Đoá Nhan trầm giọng nói, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy áo bào đen vương thời điểm, khi đó cao lớn uy mãnh. Nhưng bây giờ, nàng cùng Quan Trọng Sơn tiếp xúc nhiều nhất, thậm chí có thể nói không có đóng Trọng Sơn liền không có nàng bây giờ, cho nên cũng bi thương nhất, đang khi nói chuyện, liền có thanh lệ chảy ra. Quan Ninh nắm ở Đoá Nhan bả vai, mở miệng nói, mấy năm này vất vả ngươi. Cái này hắn trong hậu cung nhất không dễ dàng chính là Đoá Nhan, trở thành nữ vương nào có dễ dàng như vậy, trong quá trình gian khổ cũng chỉ có tự mình biết hiện tại hoàn hảo, có Đức Nhị Kim thúc thúc hỗ trợ. Đoá Nhan ngẩng đầu lên nói, Đức Nhị Kim thúc thúc cũng nghĩ đến gặp ở kinh thành ngươi. Để hắn tới đi. Quan Ninh lắc đầu nói, tới chấm giới thiệu với hắn mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu bệ hạ nói chính là Lục đại nhân cùng Tiết đại nhân đi. Là bọn hắn. Quan Ninh lại mở miệng nói, bất quá Đoá Nhan ngươi làm sao còn nghĩ đến là chấm tìm nữ nhân? Làm sao? Ô Nhật Na chẳng lẽ không tốt sao? Nàng so ta xinh đẹp hơn đâu. Đức Nhĩ Kim nữ nhi Ô Nhật Na cùng Đoá Nhan cùng nhau lớn lên, dùng Trung Nguyên lời nói hình dung chính là khuê trung mật hữu, hai người cùng xưng là trên thảo nguyên hai viên minh châu. Đoá Nhan còn muốn lấy là Ô Nhật Na tìm kiếm tốt kết cục, tương lai cũng đến Đại Ninh, lại không nghĩ rằng Đức Nhĩ Kim sớm có ý này. Hắn vì chính mình nữ nhi Ô Nhật Na biên ra một cái lời nói dối trắng trợn, nói Ô Nhật Na là thạch nữ, cho nên dù là Ô Nhật Na làm vương hậu vẫn như cũ giữ lại tấm thân xử nữ, hoàn bích giao cho Quan Ninh bệ hạ, ngươi nói ngươi là không phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Chấm nhưng không có. Đoá Nhan dựa vào Quan Ninh trên thân bệ hạ, ta không muốn làm nữ vương, ta muốn tại bên cạnh ngươi, nhưng là Bắc Di bên kia lại không thể không rời đi các loại ổn định lại liền để hoàng dự làm đi. Bệ hạ, ta không phải ý tứ này. Đoá Nhan vội vàng giải thích nói, ta biết bệ hạ chuẩn bị cho các hoàng tử phong vương, nhưng hoàng dự không thể đi Bắc Di, hoàng dự có người man tộc huyết mạch, đôi này Đại Ninh tương lai sẽ có thai hoàng ẩm. Quan Ninh cười nói, hoàng dự thế nhưng là muốn chấm càng nhiều hơn một chút. Vậy cũng không được. Đoá Nhan mở miệng nói, chúng ta còn tại liền có thể chấn được, có thể trăm năm về sau, hoàng dự đời sau là như thế nào ai cũng không nói chắc được. Đến lúc đó Bắc Di tự lập, thất lên chiến sự, đến cùng là làm nữ vương, nghĩ đến chính là lâu dài. Quan Ninh mở miệng nói, muốn cho Bắc Di hoàn toàn dung nhập Đại Ninh còn cần dài đằng đẵng thời gian, muốn để hai tộc chân chính đi hướng dung hợp, Bắc Di có thể tiếp nhận ngươi làm Bắc Di nữ vương đã rất khó được, nếu như lại phái một người đi qua, thế tất sẽ dẫn phát đối lập, dưới mắt thời cơ còn chưa đủ thành thục, bởi vì hoàng dự đi là thích hợp, hắn có thể được đến các quý tộc duy trì, về phần ngươi nói tương lai bốn tương lai ai có thể nói rõ ràng đâu. Không ai có thể vĩnh thế trường tồn, cũng không có cái gì có thể vĩnh hằng bất biến, chúng ta chỉ là sống ở ngay sau đó, làm sao có thể quản được tương lai, thế giới này có lẽ chính là từng cái luân hồi, có thể có ta đi vào thế giới này, có lẽ liền sẽ có người khác tới. Đoá Nhan ngẩng đầu con mắt trước hỏi, bệ hạ, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? 4. Quan Trọng Sơn thân thể càng ngày càng tốt, tinh thần cũng dồi dào rất nhiều. Hắn mỗi ngày đều cùng tôn tử tôn nữ bọn họ cùng một chỗ, sẽ giảng rất nhiều chuyện, giảng quan gia lịch đại tiên tổ, giảng tiền triều một ít chuyện các ngươi cũng không biết ra ra năm đó ta đến cỡ nào bá khí, ta đến kinh vào triều từ trước tới giờ không tá giáp, đều là đeo đao lên điện. Có một lần vào triều gặp được một cái ngự sử cản đường chất vấn, lúc đó ta liền nổi giận, rút đao ra đến dùng đao làm roi, liền dùng sống đao đem ngự sử kia rút ra chóc thịt bong, ngự sử kia kêu khóc tha mạng. Đi ngang qua vào triều quan viên không một người dám ngăn trở. Ngụy quốc, các ngươi biết đi, lúc đó đối với Đại Khang dùng binh, triều đình phái binh ứng chiến, lại liên tục bại lui, về sau triều đình hạ chỉ, Gia Gia xuất trấn Bắc quân xuôi nam một trận chiến liền đem Ngụy quân đánh tan, từ đó tại Gia Gia xảy ra chuyện trước bọn hắn không dám vào phạm Đại Khang, về sau Gia Gia bị Long Cảnh Đế tính toán, Ngụy quốc cùng Lương quốc mới là liên hợp lại tiến công Đại Khang, bất quá khi đó phụ thân các ngươi lại của thời. Còn có các ngươi Gia Gia. Quan Trọng Sơn chỉ vào đồng dạng vây quanh ở xung quanh Tiết Phương mấy người các ngươi Gia Gia là nhân vật lợi hại, mãn triều văn võ cũng chỉ có Tiết Hoài Nhân có thể cùng ta tiếp vài chiêu, những người khác không được, bất quá ta cũng không nghĩ tới lao gia hỏa này giấu sâu như vậy, Gia Gia năm đó ta tại Đại Khang nhưng là chân chính quyền thần, kỳ thật cũng không trách Long Cảnh Đế, ta nếu là hoàng đế, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phế đi ta cái trấn này Bắc Vương, chỉ là cái này Long Cảnh Đế cũng quá ngu ngốc, Gia Gia ta thật không nghĩ tới, phụ thân các ngươi có thể tạo phản làm hoàng đế. Nói cái gì đó? Dương Nhàn ở một bên nói, ngươi trước kia không phải tổng giữ cửa ải nhà đời đời anh liệt treo ở bên miệng, hiện tại làm sao ngay cả tạo phản dạng này từ nói hết ra? Đó là không thể không phản, ngươi muốn cho nhi tử cũng bước ngươi theo gót ta. Quan Trọng Sơn lắc đầu nói, cái này còn không phải tạo phản sao? Tất cả mọi người cười ngươi nhìn ngươi liền không có nhi tử thoải mái, nhi tử là thế nào nói? Ta chính là tạo phản đoạt vị hoàng đế, ta còn quan tâm cái gì thanh danh, lời nói này bà khí, trước kia ta cũng nhìn không đấu, hiện tại cũng không quan trọng, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, cần gì phải quan tâm thế nhân cái nhìn. Người cả đời này chính là như vậy. Quan Trọng Sơn đốn đông nhiên, lại chuyển hướng Quan Ninh nhi tử, cùng ngươi lão cha đi một chút đi. Tốt. Quan Ninh đẩy làm bằng gỗ xe lăn hướng một bên khác đi đến cái này gọi xe lăn đi, thật là không tệ à, không thể bước đi người có nó coi như dễ dàng hơn, đây cũng là ngươi phát minh đi. Cái này cũng không tính là phát minh, chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Quan Trọng Sơn có nói tiếp, có thể cùng loại dạng này phát minh nhiều lắm, nhiều đến đều khó mà tính toán, tại dân gian liền có không ít, ngươi sáng tạo ra rất nhiều nguyên lai đều không có đồ vật, trừ vật bên ngoài, còn có chế độ, thậm chí là tri thức, ta biết Đại Ninh có một tòa quốc học. Giảng dạy đều là trước đó chưa bao giờ có tri thức, ngươi còn làm ra Đại Ninh tiền trang, để tài chính và kinh tế cũng trở thành một loại vũ khí, đúng rồi bốn còn có vũ khí, liền ngay cả nấu sắt luyện thép. Chi thuật đều là ngươi sáng tạo ra, còn có loại kia uy lực cực kỳ cường đại súng đạn vi phụ gặp qua thiên tài, nhưng đều là tại vốn có đồ vật đến trường tập, bọn hắn cũng sẽ sáng tạo, nhưng không có khả năng sáng tạo ra nhiều như vậy đồ vật mới, những vật này quá ta không biết nên hình dung như thế nào, thật giống như bọn hắn nguyên bản cũng không phải là trên đời này đồ vật. Quan Ninh đẩy xe lăn đi thong thả, hắn trầm mặc không nói gì, nội tâm lại lên kinh đào hải lãng. Chi tử chi bằng cha. Chính vì hắn biết mình nhi tử vốn là bộ dáng gì, hắn mới càng có lý hơn do hoài nghi Ninh Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia là cái dạng gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Quan Ninh mở miệng nói, khi đó ta liền muốn tiêu giao khoái hoạt, thanh sắc quyền mã, khác đều không quan hệ với ta, lúc đó biết được ngài xảy ra chuyện lúc, ta chính mang theo Hoa Khôi tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn, bởi vì bị kinh sợ rơi vào trong hồ, kém chút đều không có sống lại ngươi sống lại, giống như chính là từ lúc kia ngươi không giống với lúc trước. Quan Trọng Sơn quay đầu lại, ánh mắt của hắn tại thời khắc này trước nay chưa có sáng tỏ, giống như là có thể đem hết thảy xem thấu. Tại ánh mắt này phía dưới, Quan Ninh lại có chút trở dạng, phải biết hắn nhưng từ chưa dạng này qua. Chỉ là ngắn ngủi đối mặt, Quan Trọng Sơn liền vòng vo trở về bất kể như thế nào, ngươi vĩnh viễn là ta Quan Trọng Sơn nhi tử. Khi câu nói này rơi xuống, hắn khoác lên xe lăn trên lan can cánh tay cũng rũ xuống. Cùng tiễn trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn, chương 2205, Thụ Phong đại điện. Chương 2205 Thụ Phong đại điện, ngài cũng vĩnh viễn là phụ thân của ta. Quan Ninh nhỉ non dừng bước lại, ở phía sau đám người giống như đều có dự cảm, Dương Nhàn lão đảo chạy tới, sau đó đám người cũng đều nhào vây tới Vương gia. Gia gia, một mảnh bi thương tiếng khóc vang lên theo. An 2 năm, mùng 5 tháng 2, Quan Trọng Sơn sụp ở Thượng Kinh thành, hắn thời điểm ra đi là an tưởng, có thể về cố thổ chính là hắn tâm nguyện lớn nhất, lấy cái chết mà không tiếc. Tuân theo Quan Trọng Sơn khi còn sống di ngôn, băng sau bí không phát tang. Ta vốn chính là người đã chết cần gì phải lại chết một lần, đây là Quan Trọng Sơn nguyên thoại. Chỉ là triều thần chú ý tới hoàng đế phê duyệt tấu chương đã do đỏ phê chữa đổi thành làm nhóm, mà đây chính là để tang lễ chế, cũng có người chú ý tới tân triều tân kiến thái miếu khối kia trống không bài vị rốt cục dựng lên, không lâu Quan Ninh hạ chỉ, truy phong cha nó Quan Trọng Sơn là thái tổ hoàng đế 4. Tất cả mọi người biết, vị kia tiền triều trấn Bắc Vương, hoàng đế đương triều phụ thân sập. Băng cái này một chữ chỉ có hoàng đế có thể dùng, Quan Trọng Sơn đã bị truy phong tự nhiên là lấy thiên tử danh xưng. Cái tên này không bị người đề cập, cũng không đại biểu bị người quên lãng, ở tiền triều hắn là quốc chi của trụ, trấn Bắc Vương không chỉ trấn thủ phương Bắc mà là trấn một nước, tại tân triều càng là trở thành hộ quốc bình chướng, hắn lấy mãng cổ tư tên nhất thống Man Nam, sau đó đại ninh lại vô biên cảnh chi hoàn năm. Sơn lăng băng, tinh thần tối, thiên địa diễn dị. Việc này truyền đến trấn Bắc quân dẫn tới vạn người khóc khóc, cùng tháng, hôm trước sách phủ đại quân cơ, bản võ vương Bàng Thanh Vân tử vong trôi qua, vị này đã từng trấn Bắc quân phó tướng cũng đi theo lão vương ra mà đi, Quan Ninh niệm nó trung tâm, niệm kỳ công văn, đặc chiêu vương vị bình kế nó trưởng tử bản thống. Người mất đã mất, người sống như vậy. An 2 năm, ngày 3 tháng 6, Thượng Kinh thành hoàng cung Phụng Thiên điện trong chính điện trưng bày 5 tòa sơn hồng đại án, bên ngoài đại điện sườn đông thiết 8 tòa sơn vàng bảo sách đỉnh, Phụng Thiên điện trước kim ngô vệ tướng quân xếp hàng, cờ giáp tươi sáng. Mặt trời mới mọc chiếu từ kim lư hương nhóm lửa cháy khói, bao phủ cao lớn nguy nga Phụng Thiên điện, tựa như cửu thiên cung quyết. Trong điện đại án phía trên, trưng bày điêu khắc bản ly 4 cái tinh mỹ sơn hồng gỗ đàn hương bảo hạp, trong dương là tuần thức phương 5 tấc 2 phần dạy 1 tấc 5 điểm thân vương kim bảo. 8 cái thân vương chi bảo phân biệt dùng truyện văn dương khắc lấy tần vương chi bảo, tấn vương chi bảo, tề vương chi bảo, Sở Vương chi bảo, Triệu Vương chi bảo, Ngụy Vương chi bảo, Tiến Vương chi bảo, Hàn Vương chi bảo, đây là Quan Ninh trước sớm tự mình đến Thái Miếu trả lời tổ tiên, cũng do lễ bộ chế tác mà thành. Cùng Thái tử bảo hạp điêu khắc địa hành long khác biệt, thân vương bảo hạp điêu khắc chính là bản ly, cái gọi là rồng sinh 9 con đều là không phải rồng, trừ Thái tử tương lai sẽ biến thành rồng bên ngoài, còn lại 7 con đều là cùng rồng chỉ kém một bước bản ly. Thân vương đều là hoàng tử, mặc dù buổi trưa tí nhất các loại, công hầu đại thần nằm mà bãi yết, không dám quân lễ. Bọn hắn vẫn như cũ thân phận tôn quý. Sáng sớm, Phụng Thiên môn trước chấp sự bách quan vào chỗ. Tam thông uy nghiêm hướng trông sau. Toàn trường yên lặng, tùy tung dụng cụ chính thức thông báo bố thân vương thụ phong điện lễ bắt đầu. Hoàng đế Quan Ninh tại tể thân điện thay quần áo, thân mang 12 chương 12 lưu quần miện. Thái tử Quan Hoàng Chiêu tại Phụng Thiên môn thay quần áo, thân mang cửu lưu 9 chương miện phục, đồng thời, thân mang cửu lưu 9 chương miện phục 8 vị thân vương và văn võ quan viên tại dẫn lễ quan dẫn đạo xuống tới đến Phụng Thiên môn tiền quảng tràng, các liệt nó vị. Ti thần báo lúc, giờ lành đã tới. Vui lên, dẫn lễ quan dẫn thái tử Quan Hoàng Chiêu cùng Quan Hoàng Khải, Quan Hoàng Hiếu, Quan Hoàng Hãn, Quan Hoàng Tể, Quan Hoàng Dịch các loại thụ phong các hoàng tử đi vào Phụng Thiên điện đan bích bên dưới đứng hầu. Đợi hoàng đế Quan Ninh đi vào Phụng Thiên điện, vui rừng. Lần nữa vui lên lúc, thái tử Quan Hoàng Chiêu tại dẫn lễ quan do Phụng Thiên điện đan bích đông trên bậc điện, do đại điện cửa đông nhập điện, đứng hầu tại hoàng đế sở đông. Chư vị thân vương cũng dần dần tiến điện, hết thảy sẵn sàng sau, vui rừng. Quan Ninh trầm giọng ở trong điện truyền ra thiên hạ to lớn, tất xây phiên bình phòng, thượng vệ quốc nhà, bên dưới sống yên ổn dân, nay 7 con đã giải, nghi đều có tức phòng, phân trấn chư quốc. Dứt lời vui lên. Sướng lễ quan cáo hô, quỳ, thu sách bảo. Lễ bộ nâng sách bảo quan viên trước tại trước án quỳ nâng thân vương kim sách giao cho đọc sách quan. Sướng lễ quan lại viết, đọc sách. Như vậy liền có đọc sách quan đọc sách, xưa kia quân thiên hạ người, lộc cùng có đức quý tử tất vương người này sự tình thai, nhưng ở vị thụ phúc quốc tại một phương càng giản tại đế tâm. Con thứ hai Hoàng Khải, Kim Mệnh Nhĩ là tần vương, phiên cao sương 4. Kim Nhĩ cô no có người, khi kính thiên địa trong lòng, không thể du lễ. Lấy tự kỳ tông xã xuống núi, đúng giờ hưởng chi. Cần binh vệ, lo lắng hạ dân, tất tận đạo tại đùa giỡn. Cần dân phục thiên, phiên phụ đế thất, đồng ý chấp quyết bên trong, thì vĩnh nhưng nhiều phúc, thể chấm huấn luyện nói, còn nó cẩn thận. Đọc sách hoàn tất, đem sách trao tặng đại lễ làm thủ phụ Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh tấn hốt không người tiếp sách. Sướng lễ quan tán tấn khuê. Tức dựng thẳng lên đại biểu tổ tông gia pháp mà khuê. Triệu Nam Tinh đem kim sách quỷ thụ tần vương quan Hoàng Khải. Sướng lễ quan tán viết, gia khuê. Phủ phục, hưng. Quan Hoàng Khải hướng đại biểu thiên tử cùng tổ tông gia pháp đại khuê hành lễ. Như vậy, mới xem như nghi thức kết thúc, đằng sau theo thứ tự là tấn, đủ, sở, Triệu Đảng Trư Vương nhập điện thụ phong hoàng tử quan Hoàng Hiếu thụ phong tấn vương, phiên thắng lô. Hoàng tử quan Hoàng Hãn thụ phong tề vương, phiên tần xuyên. Hoàng tử quan Hoàng Tể thụ phong sở vương, phiên dương dư. Hoàng tử quan Hoàng Dịch thụ phong Triệu vương, phiên tướng nước. Hoàng tử quan Hoàng Khác thụ phong Ngụy vương, phiên Thi An. Hoàng tử quan Hoàng Dự thụ phong Yến vương, phiên Trong Mây. Hoàng tử quan Hoàng Quang Vinh thụ phong Hàn vương, phiên Phụ An. Tây vực, Lương địa, Ngụy địa, Nam An Bắc Di chi địa đều có phiên thuộc, dựa theo các nghị thương định lại trải qua thận trọng tuyên chỉ mới là định ra, Quan Hoàng Khải phiên địa cao sương, ở vào Tây vực trung bộ, Thiên Sơn dưới chân, tương đương với tọa trấn Tây vực, Quan Hoàng Hiếu phiên địa Nguyệt Lô, ở vào Tây vực phía bắc chi địa, có thể bảo vệ trung nguyên Tây vực thông suốt, là cổ họng trọng trấn, còn lại phiên thuộc đều có như vậy suy tính. Lấy Lưỡng Kinh quốc đô làm trung tâm, đồng thời tuyển trọng địa thành trì làm thứ trung tâm, do hoàng tử tọa trấn, thực hiện đối với toàn bộ địa vực thống trị, phái binh nạp thủ, lẫn nhau thành sừng, lẫn nhau cánh gác. Bản chất là hình thành lấy người thân là mối quan hệ vững chắc thống trị chư vương từ bái. Nghỉ. Tại một mảnh tiếng hô to bên trong, trận này thụ phong mới là kết thúc, nhưng cũng không phải chân chính kết thúc, còn có cuối cùng một đạo quá trình. Lễ bộ thượng thư Mạnh Hoàng Tấu xin mời chiếu thư dùng bảo, tức đắp lên đại ấn, mới có thể ban bố thiên hạ. Đằng sau Mạnh Hoàng nâng chiếu leo lên buổi trưa môn mở đọc, chiêu cáo Cửu Châu tứ hải. Ngọ môn bên ngoài đã là người ta tấp nập. Mạnh Hoàng đem chiếu thư triển khai, cao giọng tuyên đọc sắc phong chư hoàng tử là vua, chiếu thiên hạ viết, chấm hà thiên địa bách thần chi phù hộ, tổ tông chi linh, khi tiền triều bước đường cùng thời điểm, phấn khởi Vân Châu. Lại tương soái tuyên lực, lập nghiệp phương bắc. Sau chỉ huy chư tướng đã định toàn cảnh, không hai trong năm biển vũ thanh túc, thiên hạ thái bình. Đại thống đã chính, lê thứ tinh an. Sau nhiều lần mị chiến, bình phương bắc man di hỏa loạn, mấy trận chiến mà bại Lương quốc quy về Ninh đất, hùng quân viện trinh Tây vực, thành lập đô hộ phủ, kỳ cảnh đặt vào bản đồ, thủy sư đi xa ra biển, Trinh uy quốc, bên dưới Tây Dương, Dương nước ta huy, chấm duy đế vương chi tử, ở đích trưởng người tất chính chữ vị. Nó bảy con khi phong lấy vương tức phân mao tạc đất, lấy phiên bình phong quốc gia. Chấm hiện có con 8 người, vào chỗ mới bắt đầu đã lập trưởng tử hoàng triều vi hoàng thái tử. Bảy con chi phong vốn đợi báo thưởng hậu nhân công thần, nhưng tôn ti phân chia, chỗ nên sớm định. Chính là lấy ngày 3 tháng 6 phong con thứ 2 Hoàng Khải là Tần Vương, thứ 3 Hoàng Hiếu là Tần Vương, thứ 4 Hoàng Hãn là Tề Vương, con thứ 5 Hoàng Tể Sở Vương, con thứ 6 Hoàng Dịch là Triệu Vương, con thứ 7 Hoàng Khác là Ngụy Vương, con thứ 8 Hoàng Dự Yến Vương, đệ cựu tử Hoàng Vinh đều là thụ lấy sách bảo, thiết trí tương truyền quan thuộc cùng chư lễ nghi đã có định chế tại đùa giỡn cho nên tư chiếu bày ra, mặn làm nghe biết. Từ đó thật lớn phong thụ đại điển mới là kết thúc, thủ phong thân vương sẽ tại trong 1 tháng rời đi kinh thành liệt tiên. Hoàng tử phân phong, công chúa xuất các, hoàng cung giống như hồ quặn khuế xuống tới, quan ninh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoàng đế được xưng là người cô đơn, còn tốt bên cạnh hắn còn có hồng nhan tiếp khách. Thân vương liền phiên sau, trên địa phương càng thêm vững chắc. An 3 năm giữa năm, viễn trinh uy quốc đại ninh thủy sư trở về, phải nói là thắng lợi trở về, mang về bạch ngân vô số kể, quan ninh cử hành thịnh đại đại hội chia của, lúc đó là chúng chủ ra biển, vì thế hoàn thành dựng lên một cái đông đại ninh hiệu bơn, mỗi người chiếm cổ xác thực quyền đều rõ ràng, bây giờ liền theo chiếm cổ bỏ vốn phân đích lợi. Triều thần chấn kinh. Lúc trước bọn hắn xuất tiền thời điểm thật không nghĩ lấy có thể kiếm tiền, thậm chí ngay cả tiền vốn đều không có nghĩ đến thu hồi, tạm thời cho là thuận theo thành ý, thật không nghĩ đến thật nhìn thấy quay đầu tiền ha ha. Có phải hay không đều coi là chấm sẽ nuốt lời, các ngươi cũng quá coi thường chấm, chấm thế nhưng là cựu ngũ chí tôn, tự nhiên là nhất ngôn cựu đỉnh, chấm nói qua ngày đó các ngươi ra 1-2, chí ít có thể được đến gấp 10 lần thù lao, hiện tại đâu chỉ gấp 10 lần. Mọi người thấy bày ở trước mặt một dương sáng loáng bạch ngân hai mặt nhìn nhau, cho chia hoa hồng đều là hiện ngân, hiện tại chính là bạc nhiều. Quan Ninh nghĩ không sai, uy quốc hay là cái kia uy quốc, hay là cái kia có mấy tòa đại bạc mỏ uy quốc đại ninh thủy sư trang bị hỏa pháo, vương súng lửa đối với côn đồng trực tiếp hình thành hàng duy đặc kích, tương đương cùng chính nghĩa, đức hiếu mạc phủ trực tiếp quỷ, uy người đều thành tợ mỏ, cho đại ninh đào quáng, như vậy mới có thể có như vậy thu hoạch, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cũng không thể vì vậy mà thỏa mãn, tương lai còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Nghe vậy, có người lớn tiếng hỏi, bệ hạ nói thật, còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Chấm chỉ có thể nói đây là giọt nước trong biển cả. Quan Ninh mở miệng nói, hiện nay thủy sư chỉ là đi Nhật Bản, còn chưa xuống Tây Dương. Hải ngoại mậu dịch mới là kiếm lợi nhiều nhất. Đám người quen biết đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn, không có người hoài nghi bệ hạ nói lời này tính chân thực, dù sao trước mắt vàng dòng bạc trắng thế nhưng là thật sự cái này chia hoa hồng ta không muốn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô to lên tiếng. Nghe vậy, đám người mày nhăn lại, vàng dòng bạc trắng liền bày ở trước mặt, đây không phải trộm được cũng không phải giành được, cũng không phải tham lúc tới, mà là quang minh chính đại kiếm được, ngươi tại cái này phát triển phong cách nào? Người nói chuyện chính là trước binh bộ thượng thư, trung sa chi phí trung ruộng. Ngươi không cầm người khác liền không có cách nào cầm. Tại mọi người nhìn soi mói, phí điền mở miệng nói, thần chuẩn bị đem những này chia hoa hồng lại đầu nhập đi vào gia tăng vốn cổ phần chương 2206. Ba cái quốc trượng. Chương 2206 ba cái quốc trượng thần rất xem trọng bệ hạ lời nói bên dưới Tây Dương Hải ngoại mậu dịch, bất quá bên dưới Tây Dương Hải lộ diêu xa, cần có càng sung túc chuẩn bị, càng lớn chiến thuyền, nghĩ đến hay là rất cần tiền, bởi vì thần dùng lần này chia hoa hồng làm tiền vốn lại vùi đầu vào Đông Đại Ninh hiệu buôn lấy chiếm càng nhiều cố. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều không ngẩn ra một chút, nguyên lai phi điền không phải không cần tiền, mà là muốn tiền nhiều hơn. Không hổ là Đại Ninh đồ thần, am hiểu sâu kiếm tiền chi đạo. Chỉ là đi một chuyến uy quốc liền làm về nhiều tiền như vậy, nếu là bên dưới Tây Dương tiến hành hải ngoại mậu dịch còn không phải có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Đại Ninh thủy sư mang theo hỏa pháo như vậy trọng khí còn không phải vô địch thiên hạ, mua bán này kiếm bộn không lỗ, đầu nhập nhiều kiếm lời liền nhiều, mà lại đây là một cái làm ăn lớn, hoàng đế là đại cổ đông, liền ngay cả mới phân các thân vương cũng ở tại hàng, tham dự quý tộc không biết bao nhiêu ích lợi là gia tộc, người đã chết, chia hoa hồng cũng là cho con cháu, giống Bàng Thanh Vân chính là như vậy, ban đầu là hắn ra tiền, hiện tại là con của hắn cũng là đương đại bản võ vương bảng. Thống đến đây lĩnh chia hoa hồng, người thông minh đều có thể nhìn ra, đây là bệ hạ vì mọi người tìm kiếm tiền đường đi, hoặc là nói chủ yếu là cho Đại Ninh hoàng tộc cho hậu bối con cháu tìm kiếm tiền đường đi, để bọn hắn không phải trở thành phụ thuộc triều đình sâu hút máu, đừng cho triều đình nuôi, nhưng sinh ý này quá lớn, hoàng tộc tự mình làm dễ dàng xảy ra vấn đề, liền đem tất cả quý tộc đều kéo bên trên, trở thành lợi ích thể cộng đồng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn có một tầng dụng ý, bệ hạ là để bọn hắn đã kiếm được tiền liền muốn cùng dân tranh bén, không cần nhìn chằm chằm bách tính điểm này tiền mồ hôi nước mắt. Xem ra chân chính thông thấu hay là lão phí đã kiếm được tiền cũng nên hợp thượng ý, tiền này là hắn thật không cần hay là giả không cần ai có thể nói rõ ràng, dù sao tiền không tới trong tay mình tốt ngươi cái phí điện, thật sự là giỏi tính toán a. Quan Ninh mở miệng nói, cũng được, chấm đã thu tiền của ngươi, để cho ngươi nhiều chiếm mấy cố. Tạ bệ hạ. Phí điện tiêu sái lui ra, cũng làm cho không ít người bắt trước, đây cũng là một loại khác đạo đức bắt cóc, bất quá bị giam thả kịp thời kêu dừng, bản ý của hắn là muốn làm lâu dài sinh ý, có lẽ hiện tại những người này lòng có e ngại không dám lấy tiền, nhưng đây không phải Quan Ninh muốn xem đến, hắn liền muốn để bọn hắn cầm tới tiền kiếm được tiền, dạng này mới có thể dài lâu xuống dưới. Tại Quan Ninh lạc ra lệnh, không ít người đều lấy được tiền, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Như hắn suy nghĩ, lần này gặp được tiền về sau, càng nhiều người đều đầu nhập tiền đến, tiền chính là muốn mọi người kiếm lời mới tốt. Lần này đến hội hay là hoan nghênh đến hội, bởi vì tới một vị đường xa mà đến khách nhân, hắn tên là Đức Nhị Kim từ Bắc Di mà đến, hắn cũng là một vị quốc trượng. Tuy là lần đầu tiên tới Thượng Kinh Thành, nhưng hắn thanh danh sớm đã truyền ra, được người xưng là Tiết Hoài nhân thức nhân vật, tại Bắc Di hắn đã là quyền thế nhân vật, hắn là thượng tầng quý tộc có khổng lồ bộ lạc, nữ nhi của hắn là Bắc Di vương sau, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Đại Đình. Rất khó tưởng tượng chuyện như vậy sẽ phát sinh, có thể đây chính là sự thật. Hắn trở thành Bắc Di vương bên người thần tín, cũng làm được pha sóng, nhưng hắn hiến không phải để Bắc Di cường đại mưu lược, mà là hủy quốc chi kế, về sau Bắc Di nội chiến bộc phát, mới có về sau một loạt biến cố, hắn trợ Đoá Nhan làm Bắc Di vương, nữ nhi của hắn cũng trở thành Đại Ninh hoàng phi, hắn thành quốc trượng. Sự thật tại một lần mặt ngoài cũng không phải là người nào cũng có thể làm quốc trượng, Đại Ninh nguyên bản chỉ có hai vị quốc trượng, hiện nay lại có một vị, hai đại quyền thần lại tăng thêm một vị, bởi vì Đức Nhị Kim không đi, hắn đã bị nhâm vi nội các đại thần chủ quản Man Di sự vụ. Không biết là vô tình hay là cố ý, ba vị quốc trượng được an bài đến cùng một chỗ an vị. Bầu không khí rất là quái dị, Đức Nhị Kim cùng hai người chào hỏi nói chuyện, Lục Chính Nguyên cùng Tiết Khánh hai người rất có ăn ý giả bộ như nghe không hiểu, một trận khoa tay kỳ thật căn bản không có giao lưu, về phần Lục Chính Nguyên cùng Tiết Khánh hai người không hợp đã là mọi người đều biết sự tình, tự nhiên là ai cũng không để ý người nào. Vị này tân quốc trưởng đến rất khó nói bệ hạ không phải là vì cân bằng. Ba là ổn nhất định, tựa như nguyên lai Trung Nguyên có ba cái quốc gia, duy trì thời gian rất lâu bình ổn, tỉ như nói ba cái quốc trưởng. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, vào lúc ban đêm tại yến hội sau khi kết thúc, ba người này lặng yên tại Lục phủ gặp nhau, bọn hắn ngồi tại một bàn, nâng chén cùng uống, Đức Nhị Kim cũng sẽ nói chúng nguyên ngữ, nói còn rất thuần khiết, Lục Chính Nguyên cùng Tiết Khánh hai người còn thỉnh thoảng dùng man ngữ cùng Đức Nhị Kim giao lưu. Ngày thứ hai, tại một lần nghị sự bên trên, Đức Nhị Kim dùng gặp gềnh Trung Nguyên ngữ đem Lục Chính Nguyên cùng Tiết Khánh đều mắng một lần, nói hai người dối trá đến cực điểm, nói ngày nào muốn đánh bọn hắn một trận. Đằng sau, Tiết Khánh cùng Lục Chính Nguyên đều tại khác biệt trường hợp đáp lại, nói Đức Nhị Kim còn chưa giáo hóa, đại khái là cho tới bây giờ đều không tắm rửa, trên thân bằng thối. Người tới ta đi, mắng thông khoái, đấu kịch liệt. Trên thực tế quan hệ bọn hắn so với ai khác đều tốt, đây không phải cho hoàng đế nhìn, mà là cho ngoại nhân nhìn, bởi vì hoàng đế sẽ không bị mê hoặc, bọn họ cũng đều biết bên cạnh bệ hạ có một chi ám vệ, đó là so Cẩm Y Liễu vệ còn muốn tồn tại thần bí, có lẽ tại phủ đệ của bọn hắn liền có. Cho nên bọn hắn cũng không thị hiểm, ngay tại trong phủ gặp nhau, bệ hạ là minh quân, không có nghi kỵ chi tâm, đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho có thể tùy ý mà vì, bọn hắn không hợp triều thần liền sẽ không báo đoàn, văn thần không đầu tranh luận thành sự. Phải có đảng tranh lại không thể đấu lợi hại, tiêu chuẩn này đều muốn bọn hắn nắm chắc, cho nên nói Đại Ninh quốc trượng thật không phải là người nào cũng có thể làm Đại Ninh thủy sư thắng lợi trở về, là lớn thà mang về số lớn bạch ngân, trực tiếp đền bù tiền tệ chưa đủ vấn đề, cũng giải quyết Đại Ninh tiền giấy siêu phát thai hoàng ẩm. Tại Quan Ninh xem ra càng lớn ý nghĩa ở chỗ Dương Quốc Uy, Tôn Phổ Thắng đã được như nguyện, tại cáo lao thời khắc bị giam thả phong làm Tĩnh Hải Vương. Năm đó Tào Vận Tam Kiệt, xác thực trở thành nhân kiệt Đại Ninh thủy sư có thể có hiện tại Tôn Phổ Thắng không thể bỏ qua công lao, phương giới bởi vì năm đó Giang Châu phản loạn mà xin mời giáng chức đến Tây Bắc, kỳ thật hắn cũng không có tham dự phản loạn, thế nhưng là hắn không biết dạy con, tại Tây Bắc khai hoang, bởi vì lao tật chết sớm, trước khi chết hắn biết một sự kiện, năm đó bệ hạ cũng không chân chính xử tử Vương Luân, đồng thời Vương Luân còn trở thành ám vệ đầu lĩnh Đại Ninh quốc. Lực dần dần tăng. An 3 năm cuối năm, Tân Đô kiến thiết hoàn thành, hai kinh chế chính thức thực hành, Quan Ninh mang theo hậu cùng Tần Phi rời đi Tân Đô. Thái tử Quan Hoàng Chiêu thì tiếp tục lưu lại Thượng Kinh thành, hình thành một Bắc một Nam cách cục. Tân Đô đồng dạng sẽ thành lập một cái triều đình, giống rất nhiều tầng muốn nha môn cũng sẽ rời tới, tỉ như phong địa quản lý tổng thự, bởi vì thụ phong quý tộc phần lớn đều tại phía Nam, Quan Ninh tự mình đi tọa chấn, tất cả mọi người biết, bệ hạ còn có một việc không có hoàn thành, tiếp xuống trọng tâm hẳn là cái này, Đại Ninh còn chưa chân chính thực hiện nhất thống, Ngụy quốc còn không có chân chính trở về. Hai năm này Đại Ninh cũng không để ý tới, không liên quan tới nhau, thậm chí đều vô dụng quân đội tạo áp lực. Cái lưới này lúc nào thu, sợ là chỉ có bệ hạ tâm lý nắm chắc. Khả Quan Ninh tại Tân Đô cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền có cấp báo từ Ngụy quốc đưa tới, Ngụy quân kiến võ đế Cơ Xuyên Băng Hà. DS, bản hoàn tất đến ngược, các huynh đệ. Chương 2207. Cơ Xuyên Băng Hà, Ngụy quốc diệt vong. Chương 2207 Cơ Xuyên Băng Hà, Ngụy quốc diệt vong. Từ lần thứ 2 tiến về Đại Ninh cầu hòa thất bại sau này trở về, Cơ Xuyên cảm xúc liền có cực lớn biến hóa, trở nên trầm thấp, ngôn từ rất ít, đây là bị đả kích biểu hiện. Là, sao có thể không nhận đả kích đâu? Dù sao cũng là quân chủ một nước, vì quốc gia hắn đã hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm hòa nhan mặt, làm hoàng đế hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, uy nghiêm mất hết, vẫn như trước khó mà cải biến kết quả, vậy làm sao có thể tiếp thu được? Trước khi đi Đại Ninh trước hắn làm rất nhiều an bài, trong đó trọng yếu nhất chính là đối với tứ đại gia tộc độc thủ, liên tục đi tới đi lui đi thuyền, vốn đã tuổi già quốc trượng Tạ Khang, quốc cứu Dương Văn Khanh rốt cục vẫn là không thể chịu đựng chết trả lại đồ. Rời đi trong lúc đó, thừa dịp cái này hai đại chủ tâm cốt không tại, tại thái tử cơ cảnh thức an bài xuống, Văn Hoa Điện thủ tịch Đại học sĩ Tống Duy, Đại đô đốc Trần Thận Chi, binh bộ thượng thư Chu Lập bọn người đối với tứ đại gia tộc động thủ, gia tộc thành viên chủ yếu đều bị bó cầm, bị giết cũng không ít, gia tộc sản nghiệp đều bị thu hồi triều đình tất cả. Việc này tại Ngụy quốc gây nên chấn động, mọi người lúc này mới kịp phản ứng vì cái gì lúc trước bệ hạ rời kinh lúc khăng khăng muốn đem tạ Dương Nhị người mang đi. Tứ đại gia tộc hủy diệt, cũng đại biểu cho xây võ cách tân triệt để hoàn thành, mặc dù quốc gia đối mặt khốn cảnh, có thể chúng chủ cột trọng thần đều có tài cán khát vào người, sâu mọt bị diệt, Ngụy quốc tiền cảnh càng thêm khoáng đạt, cái này vốn hẳn nên mừng rỡ, có thể cơ xuyên tựa hồ không vui. Tất cả mọi người phát hiện bệ hạ từ Đại Ninh sau khi trở về thay đổi, chuẩn xác mà nói là trở nên có chút không bình thường. Hắn sẽ ở trong vòng vài ngày tính liên tục xử lý chính vụ, bình thường đều sẽ nhịn đến tươi sáng, chuyên cần chính sự đến khó lấy hình dung, người khác khuyên đều không khuyên nổi, nhưng ở dạng này mấy ngày sau hắn lại cái gì đều mặc kệ, thậm chí còn có thể ra ngoài đi Vạn Hoa lầu, chính là tòa kia có vị hoàng tử ở đây ở lâu Thanh lâu Lệ huyện, liền ngay cả thái tử cũng vào xem qua mấy lần Thanh lâu Lệ huyện, hắn lại bắt đầu nằm thẳng, đem tất cả chính vụ đều giao cho thái tử, còn nói cái gì muốn thoái vị lời nói. Tuy nói hai cha con đã lớn cãi nhau, nhưng thái tử vị trí có thể cũng không bị phế trừ. Nếu là thái tử mặc kệ liền giao cho Văn Hoa Điện, chính là một bộ ta dù sao mặc kệ, các ngươi người nào thích quản ai quản bộ dáng. Bất quá loại trạng thái này cũng duy trì không được bao lâu, hắn lại bắt đầu chuyên cần chính sự. Cứ như vậy một mực tại hai loại trạng thái lặp đi lặp lại, Cơ Nhị ở thời điểm còn tốt một chút, Cơ Nhị mang theo nữ nhi đi về sau thì càng nghiêm trọng, bọn họ cũng đều biết bệ hạ bị bệnh, bệ hạ đến chính là tâm bệnh, Đại Ninh quốc lực càng ngày càng tăng. Thực hành hai kinh chế sau, Tân Đô ngay tại Ngụy quốc cửa nhà, kỳ thật Đại Ninh cái gì cũng không làm, cũng không có võ lực uy hiếp, cũng không có kinh tế thương mậu phương diện chế tài, thậm chí còn đem quốc hiệu cải thành An. Cái này mặt ngoài Đại Ninh đã đình chỉ võ lực công chiến kết thúc chiến tranh, tiếp xuống trọng tâm là phát triển cùng khôi phục dân sinh. Có thể càng như vậy cũng càng để cho người ta bất an. Ngươi có một cái cường đại không thể chiến thắng hàng xóm, ngươi đã biết hắn khẳng định sẽ ra tay với ngươi, có thể ngươi lại cái gì đều không làm được, loại này dày vò mới là nhất làm cho người khó chịu. Ngụy quốc đang phát triển có thể thúc ngựa cũng không đổi kịp Đại Ninh, nguyên bản Cơ Xuyên là chuẩn bị thừa dịp Đại Ninh thủy sư Đông Trinh Uy quốc lúc chuẩn bị đối với Đại Ninh khởi xướng chiến tranh, có thể bị người ngăn cản, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đúng vậy a, vô luận làm cái gì đều khó mà đuổi kịp. Không lâu bọn hắn biết được Đại Ninh đã ở Tây vực thành lập đô hộ phủ, không lâu Đại Ninh hoàng đế cử hành thật lớn phong thụ nghi thức, có hai vị hoàng tử phiên thuộc ngay tại Ngụy quốc. Đại Ninh nguyên bản liền chiếm Ngụy quốc mấy quận, đã có phiên vương tiến vào chiếm giữ, cư tất hiện tại phiên thuộc chỉ là tạm thời, tương lai Ngụy quốc toàn cảnh bị chiếm cứ sau sẽ còn biến động. Không lâu bọn hắn lại được biết Đại Ninh thủy sư trở về tin tức, đồng thời còn cho Ngụy quốc triều đình đưa tới một số lớn bạc. Thủy sư xuất chinh trước yêu cầu Ngụy quốc ra tương ứng thuế ruộng, mới đầu cũng không nguyện ý, về sau hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải ra, đây coi như là bỏ vốn bây giờ cũng lấy được chia hoa hồng, nhưng tại Cơ Xuyên xem ra đây càng giống như là uy hiếp. Là tại nói cho bọn hắn Đại Ninh thủy sư Viễn Trinh Uy quốc đã lấy được đại thắng, Đức Hiếu Mạc phủ đều trở thành nô lệ, cũng từ Uy quốc đạt được số lớn bạch ngân, nói cách khác trước đó muốn bán khống Đại Ninh tiền giấy ý nghĩ như vậy phá diệt. Này lên kia xuống, Ngụy quốc mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp Đại Ninh, tại cái này luân phiên đả kích phía dưới, Cơ Xuyên rốt cục ngã xuống. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, trên thực tế tại Cơ Nhị sau khi đi, thân thể của hắn liền bắt đầu ngày càng sa sút, thẳng đến khó mà kiên trì. Bất quá 2 năm, Cơ Xuyên tựa như già hơn 10 tuổi, tóc hắn tái nhợt, hơi thở mong manh, sắp sửa gỗ mục năm đó ra ra ngươi cũng là nằm ở chỗ này hướng ta bản giao di chiếu. Cơ Xuyên thanh âm trầm thấp, nhìn xem vây quanh ở bên người các con, cũng chỉ có đến lúc này các ngươi mới nguyện ý đến phụ hoàng bên người phụ hoàng. Phụ hoàng, mấy vị này không đáng tin cậy, học được ăn uống cá cược chơi gái các con đều khóc thành cái lệ nhân, phụ hoàng biết các ngươi đều là hảo hải tử, các ngươi là sợ hoàng vị rơi vào các ngươi trên thân. Cơ Xuyên lộ ra một vòng tự giễu thần sắc, xây võ một khi hoàng vị vậy mà không người muốn ý ngồi, đây thật là sỉ nhục a. Phụ hoàng, nhi thần sai. Đã từng ở lâu tại Vạn Hoa lầu Cơ gia lão tứ Cơ Cảnh Duệ quỳ gối Cơ Xuyên trước giường cạch cạch dập đầu, cho tới bây giờ bọn hắn mới xem như có thể hiểu được đến phụ hoàng đến cỡ nào khó, nhưng bọn hắn chưa bao giờ chân chính giúp đỡ qua, dù là giúp đỡ qua một chút cũng không có các ngươi có thể giải thoát. Cơ Xuyên chuyển hướng Cơ Cảnh Thước, dừng một chút lại nói còn có ngươi cũng có thể giải thoát rồi. Phụ hoàng. Cơ Cảnh Thước hơi biến sắc mặt, mang theo vài phần khó có thể tin, ngạc nhiên hỏi, ngài chẳng lẽ là muốn ngươi là Cơ gia ưu tú nhất hậu đại, cũng là ưu tú nhất chữ quân, thế nhưng là phụ hoàng vô năng không thể đem một cái cường thịnh Ngụy quốc giao cho trong tay ngươi, phụ hoàng đã từng xác thực từng có để cho ngươi trước thời gian vào chỗ suy nghĩ, có thể về sau lại bỏ đi, cái này đối ngươi không công bằng, rõ ràng là phụ hoàng sai, sao có thể áp đặt đến trên người của ngươi. Phụ hoàng nhi thần sai, nhi thần không biết phụ hoàng khổ tâm, nhi thần. Nhìn xem tại thời khắc hấp hối Cơ Xuyên nói ra lời nói này, Cơ Cảnh Thước đối với phụ thân tất cả không nhanh như vậy tiêu tán, có chỉ là vô tận hối hận, hắn muốn phụ thân tiếp nhận áp lực so với hắn lớn không biết bao nhiêu, vì quốc gia hai lần khuất tôn hướng địch quốc cầu hòa, hắn đã làm hắn có thể làm hết thảy bốn. Tống Duy lấy ra đi. Là, bệ hạ. Tống Duy xuất ra một đạo thánh chỉ, đây không phải nghe đồn chiếu thư, mà là tội kỷ chiếu. Cơ Xuyên trầm giọng nói, chấm có tội, chấm vào chỗ đến nay tính toán, đều đã tại trong chiếu thư viết rõ, đến lúc đó thông báo Ngụy quốc liền có thể, vong quốc chi tội đều là tại chấm thân, cùng các ngươi không quan hệ. Phụ hoàng. Cơ Cảnh Thước hỏi, ngài thật muốn như vậy làm? Thiên hạ đại thế không thể trái, chấm cũng chỉ có thể nhận, tiếp tục như vậy nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nguyên võ đế không nghĩ tới chiến sự chính là trở lấy chấm làm quyết định này, chấm giống như tâm hắn nguyện, bất quá chấm không phải là vì hắn, mà là vì ngụy nhân, những năm này ngụy nhân qua đủ khổ bốn. Nghe vậy, tiếng khóc lớn hơn. Mặc dù đã sớm biết chính là kết quả này, thật là đến bây giờ còn là khó mà tiếp nhận, bọn hắn làm mất đi hoàng tộc thân phận, Ngụy quốc cũng sẽ không còn tồn tại có các ngươi cô tại, chắc hẳn có thể bảo đảm tính mạng các ngươi không ngại, có lẽ năm đó tiên hoàng đã nghĩ đến hiện tại mới lực bài chúng nghị đem các ngươi cô đến Đại Ninh. Nói những lời này Cơ Xuyên tựa như đã dùng hết khí lực, con mắt đều nhanh muốn nhắm lại nhấp mấy mà, ngươi phải phối hợp Đại Ninh, đừng có bất kỳ kháng cự nào, các ngươi cũng đừng có bất kỳ dị tâm, chỉ cần có thể còn sống, có thể giữ lại nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch liền tốt, phụ hoàng còn cho bốn còn cho Nguyên Võ Đế viết phong thư, đợi chấm sau khi đi, ngươi chuyển cho hắn còn có phụ hoàng, ngài đừng nói nữa, ngài. Cơ Cảnh Thức đã khóc thành lệ nhân, hắn cho là mình làm rất tốt, kết quả nhưng đều là phụ hoàng hắn sắp xếp xong xuôi hết thệ, phụ hoàng chấm là vong quốc chi quân. Chấm. Vân muốn. Vong. Mang theo vô tận không cam lòng, Ngụy quân kiến Võ Đế Cơ Xuyên băng hà, mấy ngày sau, Văn Hoa Điện thủ tịch đại học sĩ Tống Duy cùng ngọ môn phía trên tuyên đọc tội lỗi mình chiếu, cũng chiếu cáo thiên hạ, Ngụy quốc như vậy vong quốc bốn. Đây là tiên đế tại vị lúc lưu cho ngài thư tuyệt bút. Tống Duy đem phong thư đưa cho Quan Ninh. Chương 2208. Tuế Nguyệt Như thôi đưa đại kết cục. Chương 2208 Tuế Nguyệt Như thôi đưa đại kết cục Quan Ninh, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã không có ở đây, đây là Cơ Xuyên tự tay viết thư, là hắn khi còn sống liền viết xong, rốt cục ta vẫn là bước chu trình theo gót, chỉ là ta so với hắn còn muốn thể diện một chút, đây cũng là ngươi cho thể diện, lấy Đại Ninh lực lượng quân sự có thể rất dễ dàng đem Ngụy quốc cầm xuống, chỉ là ngươi một mực không nguyện ý làm như vậy, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể trực tiếp phái binh tiến công Ngụy quốc, biết rõ là kết cục chắc chắn phải chết, lại cái gì đều không làm được, quá trình này thực sự dày vò, từ Đại Ninh sau khi trở về, ta ăn nuốt không trôi, đêm ngủ khó ngủ, ngực tựa như là đè ép một tảng đá lớn, ta biết ta đại nạn sắp tới. Buồn bực sầu não mà chết người có rất nhiều, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta cũng sẽ có bộ dạng như này. Quan Ninh, ta quá không cam tâm. Ta là cần quân, tự nhận cũng là minh quân, vì quốc gia quốc cung tận tụy, ta đã làm ta có thể làm hết thảy, nhưng ta vẫn là không cách nào để Ngụy quốc cường thịnh. Vào chỗ mới bắt đầu ta liền bắt chước ngươi Nguyên Võ Tân Chính tại Ngụy quốc tiến hành cải cách, vì thế ta hao hết tâm lực đối với Nguyên Võ Tân Chính tiến hành nghiên học, bởi vậy để cho ta đối với ngươi người này cũng có rất nhiều hiểu rõ, đều nói hiểu rõ nhất người của ngươi, không nhất định là thân nhân của ngươi, rất có thể là của ngươi địch nhân. Ta cảm thấy lời nói này rất đúng, ta hẳn là hiểu rõ nhất người của ngươi, cái này khiến ta có một cái rất đáng sợ hoài nghi, ngươi không phải trên đời này người. Cái này rất không thể tưởng tượng, nhưng ta cảm thấy chính là như vậy, ngươi làm rất nhiều sự tình đều là trước nay chưa có, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhiều khi ta đều đang nghĩ, đã sinh xuyên gì sinh linh, nhưng lại nghĩ thông suốt rồi, có lẽ đây chính là thời thế, đây chính là thiên ý, tựa như ngươi xuất hiện không phải liền là như vậy phải không? Quan Ninh, như ngươi mong muốn, ta đem Ngụy quốc giao cho ngươi, ta vẫn như cũ không cảm tâm, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy, tựa như ngươi đã nói, tại chúng ta thế hệ này giải quyết cũng nên tốt hơn đời sau, ngươi khẳng định sẽ đối với bách tính tốt, điểm này ta không chút nào lo lắng, ngươi cũng sẽ trọng dụng những quan viên kia triều thần, bởi vì ngươi cần, ta còn hy vọng ngươi có thể lưu ta họ Cơ huyết mạch, coi như ta van ngươi ta đưa cho ngươi thế nhưng là một cái hoàn chỉnh Ngụy quốc. Ngay tại ta đi Đại Ninh thời khắc, Ngụy quốc tứ đại gia tộc đều bị diệt, ngươi trực tiếp phái quan viên tiếp nhận liền có thể. Liền xem như xem ở Cơ Nhị trên mặt mũi, đây là ta cuối cùng cầu chuyện của ngươi. Quan Ninh, nếu như không có quốc gia không có lập trường, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ coi ta là thành bằng hữu. Cứ như vậy đi, mặt khác cũng không biết nên nói cái gì, ta nên đi phía dưới tìm Chu Trình, ta sẽ hung hăng chế giễu hắn, đâu đến đâu đi, vậy mà cùng chung chí hướng, có lẽ chúng ta đều là đồng dạng người. Ký tên, anh vợ tuyệt bút đúng vậy, hắn dùng không phải thật sự tên, mà là anh vợ xưng hô thế này. Dứt bỏ mặt khác không nói, Quan Ninh đối với Cơ Xuyên đầy đủ tán thành, hắn là minh quân, là một vị vì dân vì nước tốt hoàng đế, có thể vì quốc gia hai lần hướng địch quốc cầu hòa, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Về phần làm ra đại ngụy bảo khoán, đó cũng không phải ngu ngốc, mà là tính hạn chế, cái này vốn là không tại hắn nhận biết phạm vi. Quan Ninh thở dài một cái, đem thư thu vào, nhỉ nó nói, anh vợ, lên đường bình an. Lập tức hắn nhìn về phía tại trước mặt Tống Duy, Cơ Xuyên rất có ý tứ, hắn khi còn sống liền an bài tốt để Tống Duy tới đưa tin, nó dụng ý không cần nói cũng biết, ý tứ Tống Duy là người có thể dùng được Tống Duy, tiếp nhận Ngụy quốc liền do ngươi chủ sự, có thể có vấn đề. Nghe vậy, Tống Duy quỳ phục dập đầu, thần tuân thánh ý. Tại lúc này, Tống Duy nhớ tới thúc thúc của mình Tống Thừa, chính là tại tòa thành này bên ngoài, thúc thúc Tống Thừa cùng Quan Ninh đại chiến mà chết, chỉ là khi đó Quan Ninh vẫn chỉ là thế tử, nhưng ai lại có thể nghĩ đến một số năm sau, chính mình lại thành Quan Ninh thần tử. Thế sự vô thường, ngươi mãi mãi cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, tựa như ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến Trung Nguyên thật sự có thể kết thúc Tam Quốc đỉnh lập cục diện mà thực hiện thống nhất. Ngụy quốc như vậy quy về Đại Ninh, chưa chiến loạn, thậm chí đều không có lên cái gì gợn sóng, liền ngay cả bách tính bình thường đều cảm thấy đây là chuyện thuận lý thành chương, bọn hắn dùng tiền đều là Đại Ninh tiền giấy, cảm giác tựa như chỉ là thay đổi cái quốc hiệu, do Ngụy nhân biến thành Ninh người, do Ngụy thần biến thành Ninh thần, chân chính có cảm giác người hẳn là chỉ có họ Cơ hoàng tộc, khi Ngụy quốc hủy diệt sau bọn hắn cũng là mất đi hoàng tộc thân phận trở thành thứ dân, thậm chí có thể hay không giữ được tính mạng cũng chưa biết chừng. Quan Ninh sẽ không thanh tẩy, dù cho không có Cơ Xuyên cầu tình hắn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì còn có Cơ Nhị, cũng nên chiếu cố người bên cạnh cảm xúc, thậm chí hắn còn chuẩn bị trọng dụng Cơ Cảnh Thước, hắn thấy đứa cháu này vô cùng có thiên phú, còn muốn phong làm vương, có thể bị Cơ Cảnh Thước cự tuyệt, hắn nói hắn không cần tước vị, không cần chức quan, chỉ muốn như cái người bình thường một dạng có thể sống thật khỏe là được. Hắn rất thông minh, hắn biết tước vị cùng quan chức sẽ chỉ mang đến tai nạn, có lẽ sẽ vì tất cả họ Cơ tộc nhân đều mang đến diệt tộc chi họa, không chỉ là chính hắn, hắn còn lệnh cưỡng chế những người khác không được tiếp nhận. Cô có thể che chở, cô phụ lòng dạ rộng lớn, có thể cô cùng cô phụ luôn có già đi ngày đó, bọn hắn không tại về sau đâu. Tiếp nhận Ngụy quốc quá trình rất thuận lợi, từ đó Đại Ninh thực sự trở thành một cái đại nhất thống vương triều, Quan Ninh tâm nguyện có thể thực hiện, hắn phải thừa dịp lấy còn có tinh lực, đem Đại Ninh quản lý càng hoàn thiện, càng cường đại. Bây giờ quốc thổ diện tích lần nữa mở rộng, tương ứng chính vụ cơ cấu cũng muốn mở rộng, hoàn thiện quan viên tuyển bạt chế độ, tăng cường giáo dục hệ thống kiến thiết các loại rất nhiều chuyện, cũng phải cần hắn tiếp tục làm. Quan Ninh có hậu thế kinh nghiệm, lấy sử làm gương, trị quốc lý chính, dân sinh vẫn như cũng là trọng yếu nhất. Lại lần nữa hướng thành lập bắt đầu, Quan Ninh liền tương đương coi trọng, kiến thiết thủy lợi cùng rất nhiều dân sinh công trình, có rất nhiều đại công trình khả năng cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Giáo dục càng là quan trọng nhất, nhân tài bồi dưỡng mới là quốc gia phát triển nền tảng. Quan Ninh đối với cái này tiến hành cải cách, cam đoan đấu có chỗ học, hữu giáo vô loại. Tại trong lúc này, Quan Ninh đối với tài chính và kinh tế cũng tiến hành tương ứng cải cách, chủ yếu tập trung ở tiền tệ. Đại Ninh tiền giấy hẳn là xưng là bạch ngân tiền giấy, bởi vì nó là lấy bạch ngân là dự trữ vật phát hành tiền tệ, nhưng loại này tiền tệ cũng không ổn định, bởi vì triều đình tưởng tượng dùng tiền liền sẽ đánh dự trữ vật chủ ý, sẽ xây dịch dự trữ vật khẩn cấp, sau đó liền vẫn chưa trở lại, đây chính là có mượn không còn, như vậy liền sẽ dẫn đến tiền giấy giá trị bất ổn. Trong ngắn hạn không có vấn đề, thời gian dài chắc chắn sẽ thông chướng. Cái gọi là thông chướng chính là bởi vì tiền giấy siêu phát mua sắm đồng dạng đồ vật phải hao phí so với quá khứ tiền nhiều hơn, muốn tiền giấy giá cả ổn định không thay đổi căn bản không có khả năng, bởi vì theo dân gian sáng tạo tài phú năng lực tăng trưởng tiền giấy liền muốn đi theo siêu phát, nếu không sẽ xuất hiện tiền giấy so mặt giấy giá cả quý hơn, cùng thắt chặt tiền tệ. Cho nên liền cần làm ra cải biến, đem bạch ngân biến thành ngắm định vật, chính là để tiền giấy cùng bạch ngân giá cả đơn hướng móc đối, lấy bạch ngân giá cả ngắm định tiền giấy giá cả, nhưng tiền giấy không có khả năng ngắm định bạch ngân, như vậy liền không cần bạch ngân quy mô lớn lưu thông, cũng không cần triều đình bạch ngân nắm giữ số lượng tương đương tiền giấy phát hành số lượng, đây chính là kim loại hiếm bản vị nguyên lý. Nhưng cái này có một cái điều kiện trước tiên, chính là thực hành kim loại hiếm bản vị chế quốc gia có tuyệt đại bộ phận kim loại hiếm, bây giờ có Từ Vi quốc có được số lớn bạch ngân liền có thể làm đến điểm này. Thời đại này tiền quý vấn đề bởi vậy được giải quyết. Ai cũng không biết vị hoàng đế này tại sao có thể có nhiều như vậy trị quốc lương vương. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, hơn 10 năm lặng yên mà qua. Cái này hơn 10 năm là bình tĩnh, đại lục không còn tranh chấp, không còn chiến loạn, bách tính giàu có an cư lạc nghiệp, Đại Ninh cơ nghiệp vững chắc, thịnh thế chưa từng có, được xưng là nguyên võ thịnh thế. Hơn 10 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, tại phía xa Tây vực Tần Vương Quan Hoàng Khải trầm mê võ học, ở Thiên Sơn sáng lập một cái tên là Thái Thượng Dạy Giang Hồ tông phái, hắn trải qua chiến loạn giết chóc, cũng trải qua yên ổn bình ổn, bởi vậy có cảm giác ngộ, hắn thấy tất cả chiến tranh bộc phát đều là bởi vì thượng vị giả tranh, hoàng quyền tức là họa loạn căn nguyên, nên chúng sinh bình đẳng, vô vi mà trị, đây chỉ là Quan Hoàng Khải biểu lộ cảm xúc, tùy ý thành lập, lại không muốn gì. Nhân thẳng đến kéo dài tiếp, tại một số năm sau Thái Thượng Dạy còn chia ra làm ba, chia làm Thái Thượng, Thái Thượng, Thái Nhất Tam giáo, mà hắn lưu tại tông môn trong mật đạo Hoa Dung đạo còn bị người phá giải, đây đương nhiên là nói sau bốn. Hoa Dung đạo là phụ thân hắn thường chơi với bọn hắn trò chơi, Quan Hoàng Khải là trong đó người nổi bật. Tuế Nguyệt chính là sắc bén nhất đao, tại cái này hơn 10 năm bên trong, rất nhiều tân triều thành lập lúc người qua đời, phân phong ra không ít quý tộc cũng đều qua đời, bọn hắn người thừa kế trở thành tân quý, mà trải qua cái này dài dằng dặc thời gian, không cách nào kiên trì bản tâm người có khối người, lịch sử chu kỳ bắt đầu xuất hiện, tuy có đất phong quản lý tổng thự tồn tại, nhưng khi đó trắng trận phân phong hậu quả cũng bắt đầu hiện hiện, một chút kinh doanh lâu năm đất phong trở thành nước trong nước, đây đều là vương triều thai hoàng ẩm. Cũng tại lúc này, Quan Ninh kịp thời ban bố thiên cổ thứ nhất Dương Nhu đầy ân lệnh. Tại trưởng tử kế thừa chế trên cơ sở, chư vị phiên vương cùng thụ phong quý tộc có thể đẩy tư ân phân phong tử đệ, chi thứ cũng nên có đất phong cùng tước vị. Lệnh này truyền ra, tại toàn bộ vương triều gây nên sóng to gió lớn. Bên trên thi ân huệ, thực phân nó quốc. Theo em bà xạ, tất cả phiên vương dòng dõi hậu đại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều người như vậy phong hạ đến phiên thuộc liền sẽ biến chia năm xẻ bảy. Phá vỡ trưởng tử độc chiếm, tin tưởng những này chi thứ bọn họ sẽ điên cuồng, tại trọng đại lợi ích trước mặt, thân tình lại coi là cái gì? Đây đúng là thi ân, nhưng cũng là tuyệt hậu kế. Khi đẩy ân lệnh ban bố sau, đã cáo lao ở nhà Lục Chính Nguyên nghe nói, lúc này cười to ha ha. Bệ hạ chính là bệ hạ, ta liền biết bệ hạ năm đó trắng trợn phân phong tất có khống chế chi pháp. Ha ha. Có người vui vẻ có người buồn, đối với quốc gia mà nói, đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa, trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua, ai cũng chạy không khỏi tuế nguyệt cây đao này, Triệu Nam Tinh, Tiết Khánh, Lục Chính Nguyên, Phí Điền, Hách Thương lần lượt qua đời, Quan Ninh cũng mắt trần có thể thấy giả. Ngày đông ánh nắng ấm áp, vậy lên người noãn dương giường, Quan Ninh nửa nằm tại trên ghế xích đu hơi híp mắt, thời gian như thời gian qua nhanh, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đều nói lên cao người mà tịch liêu, hiện tại xem như sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa, hay là trước kia có ý tứ. Khi đó muốn đối mặt từng cái địch nhân, Đặng Minh Viễn, Đặng Câu, Cao Liêm, Đoàn Áng, Chính Dịch, Tống Thừa, Dương Kỳ Chính, Quan Tử An, Tiêu Thành Đạo, từ một cái tinh thần xa suốt thế tử đến kế thừa trấn Bắc Vương lại tạo phản trở thành hoàng đế, xuyên qua không tạo phản liền không xứng làm người xuyên việt, từ quốc tử giam đến triều đình, từ Vân Châu đến Thượng Kinh tất cả cản đường ta người đều chết. Còn có tại Lương Quốc, còn có tại Ngụy Quốc, còn có tại Bắc Di, Lương Võ Đế Chu Ôn, Chính Thống Đế Chu Trấn, Thiên Thuận Đế Chu Trình, Kiến Văn Đế Cơ Phong, Xây Võ Đế Cơ Xuyên, Man Nam Thái Dương Mồ Hôi Bái Không Tốn, Bắc Di Vương Ngột Lương Bảo Đảm, còn có Tây Vực Liên Quân Thống Soái A Địch Nhị Bốn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta giống như chuyển khắp cả, cũng đánh khắp, từng cái địch nhân đều bị ta đánh bại, bọn hắn phần lớn đều đã chết, bằng hữu, địch nhân, thần tử từng cái lần lượt rời đi. Giống như là định một mục tiêu, thật vất vả đã đạt thành, ngươi nhưng không có loại cảm giác vui sướng kia, ngược lại cảm thấy rất trống rỗng. Đáp ứng ban đầu Vĩnh Ninh các nàng, bình thường xuống tới khắp nơi đi dạo nhìn khắp tốt đẹp non sông, có thể rảnh rỗi cũng đi không được rồi, nhân sinh chính là như vậy, luôn luôn tràn đầy tiếc nuối, coi ngươi muốn làm một sự kiện thời điểm cũng đã chậm. Ta giấc mơ ban đầu chính là làm một cái tiêu giao thế tử, trí tại ngập trong vàng son, thanh sắc quyền mã, lại đã thành bị từ hôn phò mã, nhưng rất nhiều thời điểm không phải chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể nghĩ đến ta cái này Lạc Pha phụ mã vậy mà thành lập Tân Triều từ đến bây giờ thành lập một cái trước nay chưa có thịnh thế vương triều, đi hướng đại lục cao nhất vị trí 4 nhưng ta giấc mơ ban đầu nhưng không có đạt thành. Ta không có địch nhân rồi, hoặc là nói đã không có người có thể trở thành địch nhân của ta, nhưng ta cũng vô pháp giống như lúc trước như thế đi tiêu dao, đi làm chuyện mình muốn làm. Quan Ninh nỉ non, nửa ngủ nửa tỉnh, nhìn lên bầu trời chói lọi, ánh mắt nhất thời đều có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ thấy được, nhìn thấy long cảnh 27 năm mùng 5 tháng 5 ngày đó, một người mặc hoa phục công tử tuấn tiếu đi vào thượng kinh thành, đi vào đợt này Lan Bao La hùng vi thế giới, cố sự bởi vậy bắt đầu, cũng bởi vậy kết thúc hết trọn bộ. DS, sau đó sẽ phát một cái bản hoàn tất cả nghĩ, xem hết nhớ kỹ nhắn lại quẹt thẻ a chương 2209. Bản hoàn tất cả nghĩ. Chương 2209 bản hoàn tất cả nghĩ 2024 năm ngày 5 tháng 6, đế quốc thứ nhất phò mã lại tên trấn Bắc Vương chính thức hoàn tất, toàn thư 438.9 vạn chữ đến lúc cuối cùng một chữ gõ xong trong lòng vắng vẻ, đồng thời loại cảm giác này tại ta viết cuối cùng một chương thời điểm lại bắt đầu, thậm chí đều có chút hứa hoảng hốt, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, có lẽ là một mực tiếp tục làm một việc đột nhiên không làm, mang tới không thích ứng, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì đều nên kết thúc, đây là ta đăng nhiều kỳ thời gian lâu nhất một quyển sách, dựa theo đại cương cùng bình thường đổi mới hẳn là tại lúc sau Tết liền kết thúc, nhưng bởi vì hậu kỳ đổi mới mềm nhũn kéo tới hiện tại. Ta muốn chân thành hướng mỗi một vị đuổi đọc các độc giả nói tiếng có lỗi với, quyển sách đến hậu kỳ thời điểm đổi mới rất kém cỏi, đồng thời tiếp tục thời gian hơi dài, những này ta đều lòng dạ biết rõ, vẫn như trước có rất nhiều độc giả vẫn như cũ đi theo đăng nhiều kỳ, ta thâm biểu lòng biết ơn, cũng thật cảm thấy hổ thẹn, đây đều là chân thành lời từ đáy lòng. Có độc giả nhìn mình sách đối với một vị tác giả mà nói là một chuyện rất hạnh phúc, có thể nói độc giả chính là tác giả áo cơm phụ mẫu. Rất rõ ràng ta có chút thẹn với, ta không đủ tự hạn chế, kéo dài các loại, ta không tìm lấy cớ, chỉ là muốn làm một cái nói rõ. Cho tới nay ta đều cũng không phải là toàn chức tác giả, viết tiểu thuyết là kiêm chức, quyển sách trước đế quốc bại gia tử đăng nhiều kỳ trong lúc đó, làm việc coi như thanh nhàn, cả hai đều có thể chiếu cố, đến quyển sách này đăng nhiều kỳ lúc, bắt đầu không giống nhau lắm, chính là ta sách thành tích cũng xem là tốt, đồng thời làm việc phương diện phát triển cũng không tệ, có tốt hơn kỳ ngộ, cũng trở thành quản lý cương vị, ta là làm nguồn năng lượng mới, là một cái đứng trạm trưởng, mặc dù không lớn nhưng cũng công việc bề bộn, trách nhiệm khá lớn, ta không thể không đem càng nhiều tinh lực đầu nhập trong công việc. Mà lại người cũng không bằng nguyên lai có tinh lực, có thể là dương qua đi nguyên nhân, còn thường xuyên có xã giao gặp được rất nhiều để cho ta khó mà bình thường đổi mới tình huống, lúc này đã là cả hai khó mà chiếu cố, cái này cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, ta cũng nên làm ra một lựa chọn. Hiện tại ta đã làm ra lựa chọn, đem làm việc từ, trở thành một tên toàn chức tác giả, trước mắt đang điều chỉnh thích ứng loại này toàn chức sinh hoạt, làm sao cân bằng sáng tác thời gian, vượt qua làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, bảo trì tự hạn chế. Ta vẫn là tương đối yêu quý viết sách, hứng thú bắt đầu, động tâm thời điểm. Lại nói về đế quốc thứ nhất phò mã quyển sách này mở sách hơi có chút vội vàng, quyển sách trước hoàn tất sau chuẩn bị chí ít nghỉ ngơi nửa năm, có thể qua không bao lâu cũng không biết làm cái gì, vừa lúc biên tập tìm ta mở sách, thế là viết mở đầu lại bắt đầu, cho nên chuẩn bị không đủ đầy đủ, tại kịch bản cùng đại cương trên thiết lập không đủ hoàn thiện, đây là ta tại cà chua quyển sách đầu tiên, trước đó đến cà chua thời điểm cũng đảo qua bảng, cá nhân ta cảm thấy nơi này độc giả ưa thích nhẹ nhõm, khơi hài hướng, thế là ta tại khúc dạo đầu bộ phận thiết lập một cái cùng loại hấp thu hoán khí bàn tay vàng, cũng tại khúc dạo đầu bộ phận viết nhân vật chính ác miệng đặc chất kịch bản, độc giả phản hồi cũng không tính tốt, cá nhân ta cũng viết tương đối mệt mỏi, lúc này ta phát hiện, ta không có khả năng viết ta không am hiểu đồ vật, thế là cải biến phong cách, bàn tay vàng cũng dần dần yếu hóa, đây cũng là rất nhiều độc giả nghi hoặc, vì cái gì phía sau rất ít sách bản tay vàng nguyên nhân. Rất nhiều độc giả phản hồi, phía trước rất đặc sắc, phía sau không đặc sắc. Cái này kỳ thật ta kịch bản đại cương trên thiết lập vấn đề, nói đơn giản chính là Quan Ninh làm hoàng đế quá sớm, khiến cho rất nhiều thứ không có viết ra, rất nhiều nhân vật ấn tượng không quá khắc sâu, vấn đề tương tự rất nhiều, bởi vì sớm đi thời điểm chuẩn bị không đủ đầy đủ, dẫn đến viết rất chậm, rất mệt mỏi. Vốn nên có thể làm tốt hơn, tỉ như có thụ tranh cãi nhân cách phân liệt Vĩnh Ninh công chúa. Kỳ thật đem một người viết thành ba người tốt hơn, dạng này mỗi người đặc điểm đều có thể càng đột xuất, cũng có thể có hậu cung cái này thoải mái điểm, bất quá một người gấp ba khoái hoạt tuy có tranh luận, cũng là ưa nhìn, về sau ta đem ý nghĩ như vậy đặt ở tiết gia thân nữ. Quyển sách còn có rất nhiều vấn đề, liền không đồng nhất một lắm lời, làm độc giả các ngươi so ta càng có quyền lên tiếng, ta từ trước đến nay là trước kiểm điểm sau phục bản tìm ra không đủ, lần sau cải tiến. Viết tiểu thuyết không phải muốn viết cái gì liền viết cái gì, muốn làm sao viết liền viết như thế nào, muốn viết ra đặc sắc, có thể làm cho độc giả ưa thích đồng thời đổi đọc, có thể chịu đựng thị trường kiểm nghiệm nội dung. Ta đối với đế quốc thứ nhất phò mã đánh giá là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, quyển sách này lấy được coi như không tệ thành tích, cao nhất đang học đạt tới qua hơn 80 vạn, ta cũng bởi vì quyển sách này trở thành cả chua nhóm đầu tiên kim phiên tác giả, cảm tạ mọi người nâng đỡ. So với quyển sách trước nhân vật chính Vương Khang, Quan Ninh liền tương đối thảm một chút, hắn là vương phủ thế tử có cao quý thân phận, lại là một tên phế vật thế tử, phế chỉ là gia thế suy bại, phụ thân không rõ sống chết, một đạo thánh chỉ, một mình đi vào thượng kinh thành. Hắn muốn làm nhất chính là một cái tiêu giao thế tử, nhưng hắn nhưng lại không làm thành, cuộc đời của hắn đều tại phân đấu, thậm chí đều không có hảo hảo hưởng thụ qua. Cái này cùng chúng ta nhân sinh sao mà tương tự, chúng ta vì sinh hoạt chạy đọ sức, học sinh muốn đọc sách, sau đó muốn thành nhà lập nghiệp, muốn nuôi em bé, phụ dưỡng phụ mẫu, rất nhiều người cuối cùng cả đời có lẽ đều không thể có cơ hội làm chuyện mình muốn làm, hay là coi ngươi có thể làm, thời gian cũng rốt cuộc trở về. Không được, ngươi cũng không phải lúc trước ngươi, khi đó ngươi đã đi lại tập tễnh, chỉ có thể đem đã từng chờ mong biến thành tiếc nuối. Quan Ninh chính là chúng ta nhân sinh ảnh thu nhỏ. Kết cục xem như hoàn chỉnh, nên viết nên lời nhắn nhủ đều không khác mấy, kỳ thật còn có thể viết, nhưng không cần thiết, tiếp tục dưới nước đi bại nhân phẩm, tựa như rất nhiều độc giả nói, nước thì cũng thôi đi. Số lượng còn rất nhỏ, ta là tay tàn đảng, tính cả suy nghĩ, viết một chương 2000 chữ, cần gần 3 giờ, hiện tại đổi cái bàn phím, lại luyện bên dưới tiêu chuẩn chỉ pháp, ngược lại là hơi có tăng lên. Tóm lại là kết thúc. Cảm tạ chư vị độc giả, không có các ngươi ta chẳng phải là cái gì. Hậu trường fan hâm mộ bảng cống hiến 10 hàng đầu, Sa Mạc Vương Thúc, Ô Tổ, Vạn Kiệt Ca, Mặc Gì, GS Đại Thúc, người sử dụng 12618317, ưa thích mini tinh mưa hầu, cánh gà nướng trứng gà, ta thủ một tòa thành không, cô yên kiếm thanh ảnh đương nhiên còn không có viết đến người có rất nhiều, cảm tạ các ngươi đổi đọc, bình luận, còn có rất nhiều yên lặng đổi đọc huynh đệ. Ta nhận được lễ vật không nhiều, ta từ trước đến nay không cần lễ vật, cũng không mặt mũi muốn, nhưng cũng có rất nhiều người khen thưởng. Bảng nhất đại ca, tuổi trận đã thần mộ, 733 nguyên, bảng nhị mỉm cười nửa bước điên, 310 nguyên, người sử dụng tên 9298593, 256 nguyên. Không thể không nói, ta bảng thật là thấp à, bất quá vẫn là cảm tạ mọi người, tốn kém, đại ca đại khí. Bảng 4 đến bảng thập, đại lao như bước 666, ưa thích hẹp trảo rồng Ngô Lập Quân, tiên thủy mấy năm hồn động, tiến hoa du, ưa thích hôi đường Nga, Hoàng Kim Úc, ưa thích một vòng hương tiểu nhi. Còn có rất nhiều không có viết ra, lần nữa cảm tạ mọi người, có thể đổi tới phần cuối thật sự là bộ sắt bên trong bộ sắt, hiện tại cả chua phía trên cũng có thể thêm nhóm độc giả, điểm của ta ảnh chân dung, có nhóm fan hâm mộ, liền có thể trực tiếp gia nhập, lấy sách kết bạn. Còn muốn cảm tạ ta biên tập cá con, là hắn để cho ta tới cả chua, mới có quyển sách này, tại hắn kết hôn thời điểm còn cùng ta một khối đổi văn, cảm tạ biên tập mạch mang, gặp qua bản nhân, ôn hòa khiêm tốn, 12H còn hỗ trợ xử lý vấn đề, cảm tạ cả chua vận doanh đoàn đội, cảm tạ cả chua bình đài. Cuối cùng cảm tạ chính ta. Sách mới đại khái sẽ ở tháng 9 tuyên bố, lần này sẽ tận lực chuẩn bị đầy đủ, cũng sẽ là đế quốc ba bộ khúc cuối cùng một bộ, sẽ là càng thêm thuần túy quyền lưu, Vương Khang, Quan Ninh Đô là không muốn làm cái gì nhưng không được đã làm cái gì, mà sách mới nhân vật chính là hắn liền muốn làm cái gì, chủ động cùng bị động, sẽ là một cái cùng loại Triệu Cao, Trương Cư chính thức nhân vật, hắn biết rõ mình muốn cái gì, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hiện tại đổi mới một bản ngự tứ tiểu nha lang là trang ép yêu cầu viết bài, cũng sẽ không biết trưởng thành thiên, khả năng 300.000 chữ nhiều liền kết thúc, có hứng thú có thể nhìn xem. Hay là chờ mong chính thức sách mới đi, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. DS, ta tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bản hoàn tất chính là đối với thi đại học học sinh ủng hộ lớn nhất, hay là mong ước các ngươi có thể lên tốt đại học. Cuối cùng chúc mọi người đoan ngọ an khang đường giang hồ xa, sách mới gặp lại 202469. Thiên Hương đồng tử.